Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy dìu dắt con tu hành và con bán cho thời kính. Thầy như nắng tan già lành, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tinh tấn con tu hành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện, thì theo thường lệ là chiều nay chúng ta sẽ học kinh Pháp Cú, phải không? Nhưng mà kỳ rồi thì có một số người có cái yêu cầu chúng tôi giảng về cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật Di Đà. Chiều hôm nay chúng tôi thực hiện lời nói đó, chúng tôi sẽ giảng cái nguyện thứ 18 của Đức Phật Di Đà. Một nguyện thôi nha, giảng nhiều chắc lẽ là mình cũng không đủ thời gian. Chúng tôi đã có chép cái lời nguyện thứ 18 như thế này. Nguyện thứ 18 là: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước của tôi. Nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng quỷ bán chánh pháp. Đó là cái nguyện thứ 18. Thì cũng từ cái nguyện này mà thập phương chúng sanh, nhất là trong cái cõi chúng ta, không biết cõi khác như thế nào, nhưng mà cõi Ta Bà của chúng ta, lâu nay rất là nhiều người muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì trong cõi Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật đã diễn tả rất là đẹp, rất là xinh, được cái cõi nước đó được trang nghiêm bởi vàng bạc sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, vân vân. Tức là cõi gọi là cõi thất bảo, một cõi quý và đẹp. Lan can đều cũng bằng bảy báo, nước thì bằng pha lê, vân vân. Và cõi nước đó tiếng gió thổi, tiếng suối reo, tiếng chim hót đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và cõi đó toàn là những chúng thượng thiện nhân chung ở. Tiếng là cõi đó gần như không có cái gì xấu, và không bao giờ nghe tới cái tiếng khổ. Không bao giờ nghe tới cái tiếng khổ đến chỗ Cực Lạc đó. Thì cái cõi đó rất là đẹp, rất là thanh tịnh, rất là tang nghiêm. Và tôi nghe tôi cũng muốn về. Thì tôi nghĩ là chắc là Pháp hội chúng ta ai cũng muốn về, và chúng tôi cũng mong rằng các vị sẽ về tới đó. Thì trước khi chúng ta muốn về tới cõi Cực Lạc là chúng ta phải biết rõ cái địa chỉ đó. Quan trọng là chúng ta biết chúng đúng địa chỉ rồi chúng ta sẽ về, sẽ tới nơi. Còn nếu địa chỉ đó mà chúng ta biết không chính xác, biết lệch lạc, thì coi chừng là chúng ta không tới Tây Phương Cực Lạc mà sẽ tới Tây Ninh thì kẹt lắm. Tây Ninh thì chưa mới tới bìa Tổ quốc của Việt Nam thôi. Thành ra là chúng ta học đạo thì chúng ta phải học cho kỹ. Trong tất cả những kinh điển của đạo Phật có những cái lời gọi là huyền, có những lời gọi là thật. Những lời thật nói đâu đó rành mạch rõ ràng. Và nhất là chúng ta bắt đầu học kinh điển Đại Thừa thì những cái lý luận, những cái lời nói trong kinh điển Đại Thừa mang tính huyền chứ không phải là thật. Có nghĩa là những lời lẽ, lời những lý luận mang tính biểu trưng hơn là thực tế. Ví dụ như Đức Phật nói là thế gian này là khổ. Khổ gồm khó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, lão khổ và tử khổ. Thì cái chuyện đó là cái lời thật. Chúng ta có thể y nơi đó và chúng ta hiểu nghĩa thì không có sao hết. Nhưng mà qua kinh điển Đại Thừa, nếu như mà chúng ta y kinh diễn nghĩa thì sao? Sẽ quan cho ba đời chư Phật. Ví dụ Đức Phật trước khi thuyết kinh Pháp Hoa thì từ cái lông trắng giữa chặng mày của Đức Phật phóng một luồng hồng quang. Trên soi thấu tới trời hậu đảnh, dưới soi thấu tới địa ngục A Tỳ. Trong khoảng giữa đó thì thấy có hàng hà sa số những cõi nước của chúng sanh. Có những cõi là có những vị đại Bồ Tát ra đời tu hành thành Phật, rồi chứng quả Phật, rồi giáo hóa chúng sanh, rồi thiêu sau khi nhập nước bàn, rồi lưu bố xá lợi, vân vân. Có những người phát tâm đại Bồ Đề, có những người sơ phát tâm Bồ Tát, có những chúng sanh tu chứng quả A-la-hán, cho tới những chúng sanh mà mới phát tâm tu tập, vân vân. Tất cả những cái đó đều từ cái lông trắng giữa chặng mày Đức Phật mà thấy hết. Thì bây giờ chúng ta hiểu như sao? Hiểu là Đức Phật phóng cái lông trắng đó để cho chúng sanh đều thấy, mình ngồi đây mình cũng thấy luôn. và ai cũng thấy những cái cõi nước sanh tử đó hết. Nếu chúng ta hiểu vậy là quen cho ba đời chư Phật. Và ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói có 9 loài chúng sanh. Thì khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật á, là một vị thiện nam tử, một vị thiện nữ nhân khi phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm sao hàng phục tâm kia, làm sao an trụ cái tâm kia, thì Đức Phật cũng trả lời là không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vì chúng pháp tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Và Đức Phật nói là phải độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình, mà thật không có một chúng sanh được diệt độ. Trong đó Đức Phật kể 9 loài chúng sanh là loài noãn sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, là có hình sắc, loài không hình sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng. Đó là 9 loài chúng sanh. Bây giờ chúng ta nói loài thai sanh, tức là loài được sanh bằng thai, khi có thai thì nó hiện tướng liền. Như loài người của chúng ta có thai là có hình người liền. Loài những loài thú có vú như loài bò, loài heo, loài chó có thai là hiện cái tướng liền, đúng không? Loài chim là sanh bằng trứng, những loài sanh bằng trứng là những cái loài bò sát như loài rắn, chim, vân vân, con cá là sanh bằng trứng. Thì như vậy là Đức Phật gọi là độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình, mà thật không có một chúng. Và cái người Bồ Tát mà nguyện á, Bồ Tát Địa Tạng là nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật, tức là địa ngục chưa có sạch hết là thề không thành Phật. Nếu còn có chúng sanh nào sanh tử là thề không chứng Bồ Đề. Vậy mà Đức Phật Thích Ca chúng ta chứng Phật quả nay mấy ngàn năm rồi, 2500 năm rồi, mà mình còn nheo nhóc ở đây. Bây giờ mình nghĩ thì sao về cái chuyện này? Heo, chó, bò, gà, ngựa, vịt, chim, chóc còn đầy trong cõi này hết. Thế vậy Đức Phật có độ được con chim nào thành Phật chưa? Chưa có. Có độ được con cò, cá, con heo, con gà nào thành Phật chưa? Chưa. Ngay cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là không có độ con vật nào thành Phật hết. Vậy mà Đức Phật thành Phật tức không? Thì như vậy Đức Phật nói sai hay nói đúng trong cái việc này? Chúng ta nói này một dòng để chúng ta nói tới cái lời nguyện thứ 18 này. Chúng ta phải hiểu, tức là khi mà chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa thì không thể nào y văn tự mà hiểu nghĩa là đúng. Nếu chúng ta y văn tự hiểu nghĩa, coi chừng chúng ta hiểu lệch ý Phật. Và nếu chúng ta thực hiện là sẽ đi sai đường của chánh pháp. Và điều đó sẽ không có kết quả gì cho cái việc tu tập của chúng ta. Bây giờ đọc lại cái lời nguyện này lần nữa. Tức là Đức Phật nói là lúc tôi thành Phật, tức là cái lúc Ngài đã thành Phật rồi, thập phương chúng sanh, tức là chúng sanh khắp mười phương pháp giới này, chí tâm tính mộ, tức là chúng tâm trí thành tin Đức Phật A Di Đà, hâm mộ thương mến Đức Phật A Di Đà, muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài, thì sao? Niệm Phật nhẫn đến 10 niệm thôi mà không được sanh về tội cõi của Ngài đó, Ngài thề là không thành Phật, không ngồi cái ngôi chánh giác. Rất đúng, câu này rất đúng. Trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp. Thì vậy là tất cả chúng sanh niệm Phật đều được về cõi Phật hết, chỉ trừ những người tạo tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp. Và một cái lời mà Ngài thề là nếu mà còn một chúng sanh nào mà niệm danh hiệu của Ngài mà không được về cõi, ở cõi đó thì Ngài không ngồi cái ngôi chánh giác được. Thì lời nguyện này đối với chúng tôi nó đúng, 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 rất là đúng. Và khi chúng tôi đọc tới cái câu nguyện này, chúng tôi có phải nói là hết sức là hâm mộ và quyết tình sẽ tu về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu, đang nói cái này thì chúng ta phải liên hệ tới cái kia cho nó rõ ràng. Cũng như nhiều một số đạo tràng khác chúng tôi có nói sơ sơ thôi, không có kết thành một cái bài nói chuyện như thế này. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái địa chỉ của Tây Phương Cực Lạc. Địa chỉ chính xác là nhằm cách đây 2500 năm chưa hề thay đổi địa chỉ, tức là chỗ ở cố định này không có thay đổi. Đức Phật nói như thế này trong cái kinh Tiểu Bổn Di Đà. Đức Phật nói rất là rõ như thế này nè. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, từ cõi của ta hướng về Tây Phương á, vượt qua mười muôn cõi ức, cõi mười muôn cõi ức Phật, mười muôn dạng ức Phật, có một đất nước, có một cái cõi nước tên là Tây Phương Cực Lạc. Nơi ấy Đức Phật A Di Đà hiện đang giáo hóa. Chúng ta phân tích ở đây chắc có một số người cũng đã nghe băng Tứ Bổn Di Đà rồi. Thì chúng tôi nói lại chỗ này để mình xác định lại địa chỉ của Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật đang giới thiệu địa chỉ ngay cái câu này, và địa chỉ này không hề thay đổi nha, xưa đây chưa đổi. Chính chỗ đó chưa thay đổi chút nào hết đó. Chúng ta nên nghe kỹ cái địa chỉ này để rồi chúng ta tìm cách để đi về cho đúng địa chỉ này dùng. Đức Phật nói là: này các chúng sanh, từ cõi của mình mà hướng về cái phương Tây á, hướng về phương Tây. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về cõi mình và cái phương Tây của cõi mình. Hồi sáng đã nói sơ sơ rồi, chúng ta thấy rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đang đứng ở cái cõi Ta Bà của mình ở đây, đang đứng ở quả địa cầu này. Bây giờ mình mở con mắt mình nó rộng ra một chút, nó đừng có thấy quả đất này không. Bây giờ chúng ta tưởng tượng như là có quả cầu đang tròn giữa hư không, chúng ta đang đứng ở đó đó. Ha. Thì bây giờ cái chỗ chúng ta đang đứng á, thì cái phía mặt trời lặn là phương Tây, phía mặt trời mọc là phương Đông, có đúng không? Chính xác không? Bây giờ chúng ta xác định là chính xác chưa đó? Hả, chính xác chưa? Chính xác chưa chứ? Bây giờ đang tìm về địa chỉ nha, cho nên phải vẽ cái sơ đồ cho thật là kỹ. Vẽ sơ đồ thật kỹ để chúng ta phải thấy, phải xác định rõ ràng phương Tây là cái phương nào với mình đang đứng đây cái này. Phương nào? Bây giờ khi mình ngủ thức dậy thấy mặt trời mọc lên, đúng không? Trở lại cái chuyện sáng nè. Bây giờ mình ngủ thức dậy cái mình thấy mặt trời mọc lên, là coi như sáng sớm rồi, mặt trời mới vừa mọc lên buổi sáng. Thì cái quan niệm bình thường của dân giả, mình chưa có hiểu biết gì kiến thức khoa học gì hết á, thì chúng ta cho rằng mặt trời mới bắt đầu mọc, đúng không? Nhưng người hiểu biết khoa học thì họ sẽ thấy khác hơn nhiều. Họ không có cho rằng buổi sáng đó là mặt trời mọc nữa. Họ không bao giờ dùng cái danh từ kiểu nhà quê như mình, mà ta nói là sao? Bây giờ quả đất nó đang quay đến cái hướng mặt trời, thì mình đang ở cái hướng không mặt trời, là hướng tối. Bây giờ quả đất mình bắt đầu xây lần tới cái hướng mặt trời, và nó tiếp tục nó xây dần cho tới khuất cái hướng mặt trời là tới chiều. Thì khi mà khuất hướng mặt trời, cái mình cho mặt trời lặn, nhưng mà thực sự là quả đất mình nó đang quay, nó đưa mình tới cái khoảng khuất mặt trời. Nhưng theo quan niệm bình thường là sáng mặt trời mọc, chiều mặt trời lặn, theo cái nghĩa thông thường đó. Nhưng người hiểu biết khoa học họ sẽ nhìn khác rồi đó. Thì vậy là họ xác định rằng cái hướng mặt trời mọc là cái phương Đông, cái hướng mặt trời lặn là hướng phương Tây, theo cái nghĩa thông thường của cái người trong cõi của mình. Nhưng bây giờ nếu mình đứng hướng mặt trời mọc mà mình nhìn về hướng mặt trời lặn, thì mình cho hướng đó Đông, trước mặt mình là hướng Tây. Đứng cái hướng mặt trời lặn mà nhìn về hướng Đông thì hướng kia là hướng Tây, hướng này là hướng Đông, vân vân. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác định phương hướng với nhau trong cõi này. Bây giờ chúng ta nói là cái hướng nào xảy ra chuyện gì. Cái hướng mặt trời mọc tức là khi mà mỗi buổi sáng thức dậy là mặt trời mọc lên, là ánh sáng bắt đầu ló dạng trong cái cõi Ta Bà của mình, thì là cái hướng khởi đầu của một ngày. Nghe, hướng khởi đầu của một ngày là cái lúc khởi đầu sự động hóa của tâm chúng ta, khởi đầu sự sinh hoạt trong một ngày. Và ý sâu hơn nữa là Đức Phật nói cái phương Đông là cái phương, cái hướng mà khởi đầu sự động hóa của tâm chúng sinh. Còn cái hướng Tây là cái hướng kết thúc sinh hoạt của một ngày, hướng dừng dứt sự sinh hoạt của một ngày, hướng ngưng dứt sự sinh hoạt động hóa của loài chúng sinh. Bây giờ đối với cõi người thì hướng Đông và hướng Tây, hướng Đông là khởi đầu, hướng Tây là kết thúc, mà chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy. Hiểu đơn giản thôi, chúng ta không hiểu gì rộng rãi, sâu xa nhiều. Như vậy là hướng Tây là hướng ngừng cái sự sinh hoạt, ngừng cái sự động hóa, kết thúc cái sự động hóa, kết thúc sự sinh hoạt trong một cái đoạn, trong một cái ngày, trong một khoảnh khắc, trong tâm niệm của tất cả chúng ta. Để chúng ta xác định trong đây là như vậy. Thì vậy là hướng Đông khởi đầu, hướng Tây là kết thúc. Nghĩa thông thường là vậy thôi, chúng ta đừng có hiểu gì rộng lắm. Thì vậy là Đức Phật nói với chúng ta là ở phương Tây, tức là ở cái chỗ mà kết thúc sự động hóa, kết thúc sự sinh hoạt, đúng không? Kết thúc sự làm việc, dừng dứt tất cả mọi cái động hóa ở trong cõi này, được gọi là phương Tây. Cái câu đầu tiên là Đức Phật muốn nói cái ý đó. Thì cái nghĩa này nó thoát đi cái nghĩa là hướng đông hướng tây theo kiểu của mình nha. Thực sự bây giờ nếu mình căn cứ theo cái hướng mặt trời lặn mà mình đi hoài thì chắc chắn là không có tới phương Tây rồi đó. Coi chừng tới đâu á thì chưa biết. Nhưng mà tới phương Tây thì không. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa phương Tây lại, để mình minh định rằng phương Tây là hướng dừng nghỉ trước đi. Rồi sao? Vượt qua mười muôn vạn ức Phật ở phương Tây. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới cái chuyện vượt qua mười muôn vạn ức. Nhưng Đức Phật muốn nói tới một cái điều mà tất cả chúng ta đều phải làm như vậy, phải thực hiện như vậy thì mới tới cái cõi giới như vậy. Bây giờ với chúng ta, cái số mà đếm á, trong cái cõi của mình mà thời xa xưa á, thì người ta đếm làm sao? Từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi 100, rồi 1000, rồi 1 vạn, rồi 1 ức. Tức là tính cái số nhiều hơn 1 vạn cho tới 1 ức, tức là 10 vạn. Khoảng 1 ức là 10 vạn. Là cái số mà nhiều quá người ta không có thể tính toán được. Cho nên Đức Phật dụ là ức, một cõi ức. Vì là cõi ức nó hiện ra ở đâu? Bây giờ chúng ta nói cái chuyện của cái chúng sanh mà trong Kinh Kim Cang, và chúng ta sẽ nói qua chuyện này. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói là loài chúng sanh thai sanh được sanh ra nơi tâm thức của mình. Chúng sẽ thai sanh và chúng sanh noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Thì cái này nếu mà ai nghe Kinh Kim Cang thì quý vị sẽ hiểu chúng tôi phân tích này rất rõ. Nhưng ở đây chúng ta nói hai loài chúng sanh để mình thấy thôi. Ví dụ như bây giờ cái loài chúng sanh noãn sanh được sanh ra nơi tâm là cái gì? Không phải là loại sanh bằng trứng, là gà, là vịt ấp thời gian nó mới nở, đúng không? Theo nguyên tắc là những loài chúng sanh noãn sanh được sanh ra thì với một thời gian nào đó cái trứng nó mới nở thành con. Thì bây giờ nơi tâm chúng ta có loài chúng sanh đó không? Có. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây để nghe giảng là chúng ta chưa có đứng dậy, chưa hết giờ. Bây giờ ngồi đó ha, ngồi gán ngồi nghe ổng giảng 2 tiếng đồng hồ để tôi hỏi ổng một câu, phải không? Hỏi ổng câu cho ổng bí. Đó, chúng sanh thai sanh bắt đầu sanh ra mà bây giờ ổng giảng chưa xong cho nên chưa có hỏi. Đợi gán 1 tiếng đồng hồ ổng giảng xong mình mới hỏi, thì lúc đó là trứng được nở thành con. Thấy chưa? Thì bắt đầu thành hành động, ngôn ngữ, lời nói, trứng nở thành con. Hoặc là bây giờ chúng mình ngồi ở đây, mình nói là bữa nay lâu lâu mình đi chùa ăn chay bữa mới một chút rất bụng rồi, chắc là về chiều nay phải ăn một bữa để trả thù dân tộc. Nhưng bây giờ đang ngồi đây chưa ăn. Về mình sẽ ghé cái nhà hàng nào đó mình ăn. Và rõ ràng trên đường về mình đi ngang nhà hàng đó mình ghé, bắt đầu mình ăn, thì trứng được nở thành con, gọi là chúng sanh noãn sanh được sanh ra nơi tâm thức. Bây giờ nói tới chúng sanh thai sanh, mình đang ngồi đây cái mình nghe ngứa ngứa sao khó chịu, đưa tay mình gãi, thành hành động liền. Có nghĩa gì? Được tác ý là thành hành động liền. Hoặc là bây giờ mình đang suy nghĩ một cái câu gì đó mình sẽ nói liền, đang suy nghĩ một câu gì đó mình có thể viết liền. Tức là chúng sanh vừa sanh ra là thành hình liền, tức là thành hành động liền, nói hoặc là làm thì thành hành động liền. Đó gọi là chúng sanh thai sanh. Thì vậy nếu đạo vô lượng vô biên vô số chúng hữu tình này mà chúng ta không thấy có một chúng sanh thật được diệt độ thì người đó mới có thể là an trú và hàng phục được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đúng không? Chứ không phải là độ con heo, con bò, con chó, con gà, con vịt, con chim, con chóc, không phải như vậy. Thì vậy là ngay của bản Kinh Kim Cang, Đức Phật cũng đã nói chúng sanh tâm. Thì bây giờ trong Kinh Di Đà, Đức Phật nói là vượt qua mười muôn ức cõi. Thì chúng ta liền tưởng tượng ở cái phương Tây là một cái hướng nào đó là sai. Hồi sáng Kinh Lăng Nghiêm nói rồi, nó là hướng đông, tây, hướng nào hướng bắc của mình là sai, không có đúng, không có thật. Hướng không có được minh định sự thật là đông ở đâu, là tây ở đâu hết. Mà chúng ta chỉ hiểu tây là dừng dứt. Thì vậy là Đức Phật bắt đầu nói tới cái cõi tâm của mình. Khi cái cõi tâm của chúng ta còn 10 cái tập nhân đau khổ, tức là tham, sân, si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Bây giờ sáng nay mình đi ra đường mới giờ thấy nhà mình ở lâu nay nó lẹp xẹp, đúng không? Thấy cái nhà ngói nó dựng đẹp quá trời, các lầu nó sơn cái màu vừa ý mình, cái mình cảm giác mình thích. Người bạn mình đi kế bên nghe cộp cộp quay lại mang nó rút đẹp quá trời, mình muốn mua mà không có tiền. không? Chứ chúng ta tác ý, chúng ta muốn thấy người bên cạnh mặc cái áo đẹp quá, người đó có cái mái tóc, có cái dáng đi đẹp quá, cái gì mình cũng khởi muốn ham. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày, một ý niệm tham, hai ý niệm, ba ý niệm tham, năm, bảy ý niệm tham, một ngàn ý niệm tham, một vạn ý niệm tham, một ức ý niệm tham xảy ra. Đó là một cõi ức tham, đúng không? Chúng ta có được cõi đó. Thế vậy là có những chuyện chúng ta vừa ý thì bình thường không có gì, nhưng có những chuyện chúng ta đâu có đồng ý đâu. Ví dụ như đi tổ chức, đi đoàn xe ra chùa Long Hương nghe giảng, lên xe trưởng đoàn nói chuyện nghe sốc. Ngày qua hứa thu tiền mình có 50 ngàn, nay thu 51 ngàn. Ngày khó chịu. Ngày hôm qua hứa sắp mình ngồi ghế tước, hôm nay đẩy mình tước lại làm sao mình ngồi ngọc cũng chết luôn, nghe khó chịu. Ví dụ vậy, nó có những cái chuyện bất nghe ý để cho mình khó chịu, mình săn lên. Chuyện này chuyện người nói chuyện mình không dự ý, người kia nói chuyện lớn đi xe 5-7 người nói chuyện ồn ào mình cũng nghe khó chịu. Tức là tất cả những khó chịu, những cái bực bội, những cái sân hận đó nó có từ lúc này tới lúc kia, lúc nọ ý niệm này ý niệm kia mình bực bội, mình khó chịu kéo dài ngày này qua tới ngày kia, gọi là một cõi ức sân. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu có hai cõi ức rồi. À, tham sân rồi si, tới cái đụng tới mọi việc chúng ta thấy biết không có đến sự thật của nó. Ví dụ mắt chúng ta thấy sắc, chúng ta phân biệt, tức là chúng ta không thấy đến sự thật của nó. Tai nghe tiếng chúng ta phân biệt, tức là chúng ta không thấy tới sự thật, tức là chúng ta thấy trong mô minh mù mịt. Thấy điên đảo thị phi, tức là chúng ta không thấy đúng sự thật, không nghe đúng sự thật, không hiểu đúng sự thật. Thì vậy là một cõi si nó hiện ra, và chúng ta thấy liên tục từng khoảnh khắc, và chúng ta thấy mỗi một sự việc từng khoảnh khắc, và chúng ta nghe một âm thanh trong cái thấy, cái nghe có lục căn của mình từ giờ này qua tới giờ kia, mình không phá vỡ màn vô minh mà mình thấy bằng cái đúng, thấy bằng cái sai, thấy bằng cái phân biệt phải trái, hơn thua hay dở. Tại vì là thấy trong cái vô minh lầm lạc đó từ ngày này qua tới ngày nọ, thì chúng ta có là một cõi si mê. Rồi bây giờ mình thấy mình hơn mọi người. Nói vậy chứ không bằng tôi đâu, không thấy nói vậy chứ còn tôi còn hơn ông đó nhiều. Mình ngầm như vậy. Có những khi mình thấy là người ta cũng làm được cái chuyện đó, mình thì chưa làm được, nhưng mình vẫn thấy rằng tại vì ổng đủ duyên không làm, chứ thật sự đến tới hồi tôi làm còn ngon hơn nữa. Nên cái tâm ngạo mạn của mình không bao giờ thấy ai bằng mình hoặc là hơn mình luôn luôn thấy mình là số một, mình là trung tâm điểm của vũ trụ nhân dân. Thì dạng là cái ngã mạn nó sanh ra. Thậm chí cho tới cái việc mà mình tu chưa có ra gì, mình vẫn xưng tôn mình là thánh, là thần, là này kia để kính trọng, để phục, vân vân. Tức là cái tâm đại ngã mạn. Thì cái mạn rồi ngã mạn rồi tăng thượng mạn rồi ti liệt mạn vân vân, tất cả những cái mà thuộc về cái mạn. Ví dụ như bây giờ người ta hơn mình gấp 1 triệu lần, nhưng mà mình nghĩ ổng chỉ nhích nhích thương tôi một chút thôi, chứ nếu mà tôi làm là chắc chắn là ổng cũng chưa hẳn gì ổng hơn tôi. Ví dụ vậy. Thì những cái tâm niệm ngã mạn nó sanh ra nơi tâm thức của chúng ta từ lúc này tới lúc khác, gọi là một cõi mạn. Và bây giờ bắt đầu là nói pháp. Chúng ta đọc một quyển kinh, mình không đủ sức hiểu hết lý luận của kinh điển Đại Thừa, tự động mình sanh nghi. Đó là một cái, tức là chúng ta nghi nơi pháp, hoặc là chúng ta nghi bản thân mình. Trong thiền tông nói là ai cũng có khả năng ngộ đạo, ai cũng có khả năng thành Phật ngay câu hỏi này, nhưng mình nghi mình không biết. Mấy ông thuộc đại căn, đại cơ, đại Bồ Tát gì tái lai tới đây ông có thể ngộ đạo, cho mình thì chắc là không có khả năng đó rồi. Mình tự nghi mình, nhưng mình tự nghi pháp vân vân, mình nghi đủ thứ. Ai rủ hình hùng hạp làm ăn mình nghi, không biết là lại nói thiệt hay là dụ mình để lấy tiền mình để không quét nghi, phải không? Thì đúng cái gì chúng ta cũng có thể nghi ngờ ngờ, chúng ta không có tin, không có quả đoán, không có thấy được sự thật. Rồi chúng ta thấy cái thân mình là thật. Nói gì thì nói với cái thân này là cũng thấy thật, đụng tới nó cũng đau, đụng tới nó cũng buồn, đụng tới nó cũng khổ, rồi cũng đói bụng, rồi cũng khát nước, rồi cũng ăn, rồi cũng ngủ, cũng thấy thật rõ ràng. Cho tới chết vẫn thấy thân mình quý báu và thật, mình đang quý trọng, đang lo lắng nó. Gọi là cái thân kiến. Và biên kiến thì chúng ta sẽ thấy được không? Thấy bên đây và thấy bên kia, thấy thường và thấy đoạn. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy có mình và có người, tức là chúng ta rớt vô biên kiến rồi.
Tự nhiên mình thấy có mình ngồi đây, có người ngồi đó, là chúng ta biên kiến. Thấy bên này đúng, bên kia sai, bên này phải, bên kia quấy, gọi là thấy biên kiến. Biên kiến. Hoặc là mình nghĩ rằng ở nơi tâm mình những ý niệm khởi lên, bây giờ mình là cái người tu, mình phải đoạn trừ được những ý niệm đó. Và dứt khoát là do công phu thiền định mà đã giết được một vọng niệm, giết được hai vọng niệm, trừ khử không cho nó khởi bất kỳ một ý niệm nào. Mình có kiến giải đó thuộc gì? Về đoạn kiến của ngoại đạo. Còn bây giờ mình thấy cái gì nó còn hoài, ví dụ là người thì người hoài, có chết đi nữa sanh đời sau cũng là người, và mãi mãi mình là người chứ không có thay đổi. Đó gọi là cái thấy thường kiến. Cái gì nó có hoài, nó không có thay đổi đổi bởi thời gian và không gian, thì cái đó gọi là cái thấy thường kiến. Như vậy là cái biên kiến là cái thấy hai bên, cái thấy rớt vào đoạn hoặc là rớt vào thường. Rồi do cái thấy đó, do cái học hiểu qua cái kinh nghiệm đó, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền lâu ngày, lâu năm quá rồi, do công phu tu hành của mình cho nên mình có thể nhiếp tâm được. Nhiếp tâm được trong một tiếng đồng hồ, ý niệm mình nó không có khởi lên. Cái là mình cho rằng đó là do ngồi thiền mà mình đè được vọng niệm. Ai nói là mình cãi á, nhưng tại vì đó là cái chuyện chắc của mình làm rồi. Cho nên mình làm mình thành công, nghĩa là diệt trừ tất cả những ý niệm được theo công phu của mình. Và mình chấp, mình cho nó là đúng, ai nói sai là cãi, gọi là kiến thủ, chấp cái thấy biết của mình. Rồi cái giới cấm thủ là những cái giới mà thứ nhất là Đức Phật dạy rồi, nhưng thứ hai là chúng ta chấp giới. Ví dụ như cái giới sát sanh đi, thì khi mà chúng ta đã thọ nhận cái giới sát sanh của Đức Phật rồi, bây giờ là mình đó là tuyệt đối giữ cái giới này, không cho sai phạm dù một mảy may nữa, không? Thì đối với giới đạo Phật nó là đúng, với chánh pháp nó không có gì là sai hết. Nhưng mà cái chấp trước của chúng ta, một cái sự bảo thủ về giới pháp, về giới luật của mình. Có những cái giới Đức Phật khai nhưng mà mình không có khai. Ví dụ như giới nói dối đi, Đức Phật khai mình không có khai. Ví dụ trong thời chiến tranh, người ta vượt bắt tội phạm chạy ngang nhà mình, giờ có người lính rượt theo cái người tội phạm, hỏi có thấy không, nói tôi mới thấy nó chạy ngang, nó núp lùm kia kìa, để người ta bắt là giết người đó. Thì vậy là chúng ta gì, đã phạm hay là không phạm? À, trong giới luật nó nói là chỉ là trì, tác là phạm. Mà chỉ là phạm mà tác là trì, trong giới nó có cái gì? Chỉ có nghĩa là, chỉ có nghĩa là mình giữ. Thì có những cái trường hợp mình chỉ, có nghĩa là mình giữ cái giới đó là mình trì giới. Nhưng có những cái mà mình giữ giới đó thì mình lại là phạm. Gọi là chỉ là trì mà tác là phạm. Chỉ là phạm, tác là trì. Nó giống như trường hợp mình nói thật hồi nãy là mình giết người là coi như mình phạm giới. Gọi là chỉ đó trở thành phạm đi. Vì vậy một người học theo cái tinh thần giới pháp Đức Phật, thì Đức Phật dạy giới là sila, theo tinh thần là được dịch là biệt biệt phần giải thoát, có nghĩa là chúng ta giữ giới nào chúng ta giải thoát giới đó, chứ nó không phải là một cái loại giới điều răng cấm chúng ta. Cho nên có những khi mình phải giữ đúng, nhưng mà có những khi mình phải linh động, mình khéo léo để uyển chuyển, để không làm hại người, thì vậy là mình mới giữ giới một cách thanh tịnh. Nhưng mà mình cố thủ rồi, Phật dạy vậy là tôi phải làm vậy, tôi phải nói thiệt, nàng cha nó núp ở lùm đó là tôi phải chỉ là tôi giữ giới, không phải như vậy. Nếu như vị tỳ kheo mà đi ra đường, thì đương nhiên là trong giới luật Đức Phật là dạy là vị tỳ kheo không được quyền đụng tới bất kỳ thân phần của một người nữ, hoặc là không cùng người nữ đi chung một đường, ví dụ vậy. Thế bây giờ là gặp một cái người phụ nữ bị tai nạn té nằm sải dưới đất á, nếu mình không có đỡ người đó lên chở ra cấp cứu, hồi nhập thổ chết. Vì lý do là giữ giới cho nên không có dám bồng người này đi cấp cứu, để 15 phút sau người này chết. Thì vậy là phạm hay là gì? Là trì. Rồi chúng ta đã phạm. Chỉ trì, tán là phạm, chỉ là phạm. Thì trong giới pháp không phải cố thủ theo một chiều, mà có khi chúng ta phải linh động. Hoặc là có những cái giới thực sự đối với ngoại đạo thì nó có những cái răng đấm rất là kỳ cục, nó không phù hợp với chánh pháp. Mà những người nào thọ giới đó không có dám, ví dụ như giờ mình đi theo đạo Phật thì mình không dám đọc cái kinh điển, những cái giáo lý của các đạo khác. Và các đạo khác nó có những cái lời răng cấm, những cái lời nguyền mà khi đã quy y họ rồi, đi theo họ rồi thì không được quyền đọc kinh điển của đạo Phật, vân vân, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ rớt vào cái sự bảo thủ về giới pháp. sự bảo thủ về giới pháp. Đó gọi là kiến thủ, giới cấm thủ. Có những cái giới cấm chúng ta thủ giữ, nhưng mà thực sự chúng ta đang phạm. Và tà kiến tức là cái thấy sai lầm trong cái cuộc sống này. Chúng ta theo những cái giáo lý, những cái cách thức, những cái sự việc mà nó không phù hợp chánh pháp. Ví dụ như bây giờ chúng ta tin có một cái cõi nào đó, có một vị Phật nào đó sẽ cứu thoát chúng ta về cõi, ở cõi Ngài là xù nhân quả hết. Thì bây giờ như vậy là chánh kiến hay tà kiến? Chúng ta nói thiệt đi, chánh hay tà? Tự nhiên mình tạo nghiệp quá trời ở đây luôn, cái mình chết, cái mình niệm Phật, danh hiệu Phật nào đó, cái ổng sách mình về cõi ổng là xù hết nhân quả, dẹp hết nhân quả, dục hết nhân quả, không cần tính toán gì nữa hết đó. Về ở cõi Phật là bảo kê, không bị nhân quả xấu. Đó tôi không biết chánh hay tà. Bây giờ chúng ta xác định lại cái đó, chánh hay tà cái nữa. Đó. Thế vậy là ai vẫn còn lòng tin đó thì người đó vẫn còn tà kiến. Tức là gì? Đây là 10 tập nhân để đưa chúng ta tới khổ đau, là tập đế trong tứ diệu đế. Như vậy là Đức Phật dạy chúng sanh vượt qua 10 muôn ức cõi Phật ở phương Tây có cảnh giới cực lạc. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải vượt qua được 10 muôn ức cõi nè. Cõi tham, cõi sân, cõi si, cõi mạng, cõi nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Nếu ai vượt qua 10 tập nhân này thì sẽ sao? Vượt qua 10 tập nhân mà phải tới phương Tây cái nữa nha, chứ không tới phương Tây là không được. Tức là vượt qua rồi và phải tới phương Tây. Đức Phật nói rất chi ly trong câu nói này. Tức là vượt qua 10 muôn ức cõi ở phương Tây. Vượt qua 10 cái tập nhân đau khổ rồi, và người tập nhân đau khổ là dừng dứt nơi tâm, không còn móng khởi nữa. Nếu dịch nguyên nghĩa là như vậy, tức là dứt trừ cái cõi ức tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến, và nó không còn khởi động lại nữa, nó nghỉ ngơi hoàn toàn, nó không còn có động đậy nơi tâm thức mình nữa, thì là dứt trừ được 10 tập nhân đau khổ, sẽ đạt tới cảnh giới niết bàn của diệt đế, là đế thứ 3 trong tứ diệu đế. Nhưng Đức Phật không nói niết bàn, Đức Phật nói là cực lạc, là từ ngữ khác của niết bàn mà thôi. Thì vậy là chúng ta bắt đầu có địa chỉ rồi, đúng không? Là có địa chỉ rõ ràng là nếu muốn tới Tây Phương cực lạc thì phải sao? Phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Điều này rất rõ ràng trong kinh, Đức Phật không bao giờ nói lệch. Và đó là địa chỉ rất chính xác của cõi cực lạc mà Đức Phật đã nói cách đây hơn 2500 năm. Thì bây giờ có địa chỉ đúng đắn rồi, đúng không? Đức Phật nói tiếp nè. Chúng tôi thích cái đoạn này lắm. Mở đầu chúng tôi nói là một cái đoạn này đã thể hiện rõ ràng cái tinh thần nguyên thủy Phật giáo, Đại Thừa Phật giáo, Thiền Tông và Tịnh Độ. Khi một người đã vượt qua được 10 muôn ức cõi rồi, tức là dứt trừ 10 tập nhân đau khổ rồi, thì họ sống trong an lạc niết bàn. Tại vì cái mầm móng để khổ đau không còn nữa, thì chỗ đó mới gọi là cực lạc. Cực lạc là cái chỗ dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Ngoài cái dứt trừ 10 tập nhân đau khổ thì không thể tìm cực lạc ở đâu mà ra. Không có cái cõi nào có cực lạc ngoài cái dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Nhưng chúng ta thành ra bây giờ chúng ta nói là tôi nguyện hồi hướng về Tây Phương cực lạc. Có nghĩa là gì? Nguyện dốc tất cả những tâm trí tu hành để dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Chứ nếu như mình không dốc lòng tu tập dứt 10 tập nhân đau khổ thì không cách nào mà tới Tây Phương cực lạc được, vì đi sai địa chỉ. Nên để địa chỉ và con đường đi, bản đồ thênh thang rộng mở cho chúng ta, là ngày nào giờ phút giây nào chúng ta muốn tới Tây Phương cực lạc thì ngày giờ phút giây đó phải làm sao tu tập để dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Còn ai bỏ qua chuyện này mà nói mình làm cái gì á mà tới Tây Phương Cực Lạc thì không thể được. Đó là địa chỉ chính xác. Đã hơn 2.500 năm ra rồi chưa thấy dời đi. Tức là địa chỉ này rõ ràng Đức Phật chưa dời, chưa đổi, chưa thay đổi vị trí địa chỉ này. Thì vậy là ở đây chúng ta bắt đầu mới vào cái lời nguyện. Chưa vào lời nguyện. Thì bây giờ cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, để nói hết cái đoạn kinh này, thì Đức Phật nói là ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó, Đức Phật A-di-đà hiện đang nói pháp. Đức Phật A-di-đà là tiếng Phạn, được dịch là A-mi-ta, dịch ra tiếng Việt là, dịch ra tiếng Trung Hoa là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là ánh sáng vô lượng trùm khắp cả pháp giới mười phương. Không có chỗ nào mà ánh sáng nó không tới. Hen cùng ngõ hẻm trên trời thủ đảnh địa ngục A Tỳ, ánh sáng nó vẫn soi thấu, chứ không phải ánh sáng bình thường dưới chỗ úp không thấy. Và tuổi thọ không thể tính kể được, tức là tuổi thọ vô lượng vô biên không thể tính thể được, gọi là vô lượng thọ. Nghĩa đây, nếu chúng ta là những người đã từng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đã từng đọc những bản kinh Đại Thừa, thì chúng ta biết cái vô lượng thọ vô lượng quang là cái gì rồi, đúng không? Chúng ta đã từng học thiền thì chúng ta biết vô lượng thọ vô lượng quang là cái gì, ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng là cái gì. Và gần đây Hòa Thượng Tịnh Không dịch chữ A Di Đà Phật. Chữ A có nghĩa là vô, với Di Đà có nghĩa là lượng, và Phật có nghĩa là giác. Thì vậy là niệm A Di Đà Phật tức là niệm cái vô lượng giác của chính mình. Thế vậy một người thứ nhất là khi phát tâm hồi hướng để về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là phát tâm tu tập để dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Bây giờ nếu chúng ta là một người học Phật đang niệm A Di Đà Phật, tức là chúng ta niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, mà nói với cái từ khác là chúng ta sống bằng cái đó chứ không còn nhớ nghĩ tới nữa. Nhớ thì có lúc hay quên, nhưng chúng ta niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, tức là liên tục trong đầu chúng ta nhớ nghĩ tới A Di Đà Phật. Lúc nào mắt chúng ta thấy cũng A Di Đà Phật hiện tiền, tai chúng ta nghe cũng A Di Đà Phật hiện tiền, mũi chúng ta ngửi cũng A Di Đà Phật hiện tiền. Có nghĩa là cái vô lượng giác nó hiện tiền nơi mắt, hiện tiền nơi tai, hiện tiền nơi mũi, hiện tiền nơi lưỡi, hiện tiền nơi thân, hiện tiền nơi ý của mình. Tức là trong tất cả những khoảnh khắc mà mình đang sống ở đây đều sống trong cái vô lượng giác. Đó gọi là niệm A Di Đà Phật. Đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì cũng niệm A Di Đà Phật hết. Tôi thật sự tôi niệm này còn chưa nổi đó nha. Tôi niệm chưa nổi. Là đôi khi tôi thấy tôi còn bực bội, tức là lúc đó tôi quên niệm rồi. Không có nghĩa niệm A Di Đà Phật là niệm chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là niệm đúng. Cái niệm đúng tức là không bao giờ rời A Di Đà Phật phút giây nào hết. Cái này nó vượt hơn cái nhất tâm bất loạn. Không nói tới cái chuyện nhất tâm bất loạn mà A Di Đà Phật hiện tiền nơi lục căn của mình. A Di Đà Phật hiện tiền nó thấy nghe hay biết của chính mình. Thì vậy là thấy là giác, nghe là giác, ngửi là giác, nếm là giác, không có còn cái chuyện thứ hai để làm, gọi là niệm danh hiệu của ta. Nói cho tức là Đức Phật nói là nếu ai mà nghe cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài mà hâm mộ, mà muốn niệm danh hiệu của Ngài, mà là niệm mà Ngài không rước về Tây Phương Cực Lạc đó, thì Ngài thề không thành Phật. Ôi con nói phải nói là chúng ta có thể quỳ đảnh lễ vì cái nguyện này quá đúng đi. Cái nguyện này quá hay. Cho nên bây giờ nếu như mình đang hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, giờ nào phút giây nào mình cũng muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc cả. Đó là sự thiết tha tu hành của tất cả những người tu theo đạo Phật. Ngồi đây mình có muốn về Tây Phương Cực Lạc không? Ai tu mình muốn còn sân còn si không? Không có, ai tu cũng muốn hết hết đó. Người tu mới hay là người tu lâu, người tu sâu, người tu cạn gì cũng muốn mình làm sao được hết cái sân si, cái tham sân si, đúng không? Tu nguyên thủy Phật giáo cũng đang phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa. Nói vậy mấy ông sư cũng cự, nhưng mà sự thật là như vậy. Tại vì Đức Phật nói là muốn về Tây Phương Cực Lạc dứt 10 trùng nhân đau khổ. Tây Phương Cực Lạc là một cái nghĩa, một cái từ ngữ khác của Niết Bàn. Thì vậy là cái bản kinh Tiểu Bổn Di Đà chúng tôi nói lại là một bản kinh Đức Phật diễn dịch về tứ diệu đế của Đức Phật một cách rất là vi diệu. Cho nên bây giờ khi mà Đức Phật phát nguyện như thế này, nếu có một chúng sanh nào nghĩ nhớ tới ta mà niệm dù tới 10 niệm thôi, mà người đó đến lúc lâm chung mà không sanh về cõi của ta đó, thì ta thề không thành Phật. Thì trong cái bản Tiểu Bổn Di Đà nó còn một đoạn, một đoạn cũng là một cái chuẩn để có thể được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc nữa. Đức Phật nói như thế này trong bản kinh Di Đà: không thể do thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ mà được sanh về cõi nước ấy. Nếu có một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào chấp trì danh hiệu của ta một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn, khi lâm chung thì Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra ở trước, thì thiện nam tử đó lâm chung là tức khắc được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là câu nói hết sức thiền, phải nói như vậy chứ không phải là bình thường. Một người tu thiền thường thường thì để này lên bàn thờ thờ luôn chứ không hiểu nổi. Đức Phật nói nè: không thể do thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ mà được sanh về cõi nước kia. Chúng ta phải hiểu điều này. Thì vậy là chúng ta phước đức nhân duyên bao lớn mà đòi sanh về cõi Phật? Phước đức không thể nhỏ được. Mà Đức Phật ra thêm một cái chuẩn nữa là gì? Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà chấp trì danh hiệu, tức là niệm cho tới nhất tâm bất loạn, cho tới khi chết. Chết không có nghĩa thông thường là bỏ cái mạng này như mấy người đã chết, hàng tỷ người đã chết, không phải như vậy. Mà cái chết, cái nghĩa của nó là phải chết luôn cả cái thân ngũ uẩn này, tức là sắc uẩn là cái thân mà mình đã mang đây rồi, mới mốt mình chết rồi mới chết được cái sắc uẩn thôi. Cái thọ uẩn, cái tưởng uẩn, cái hành uẩn và cái thức uẩn vẫn còn nguyên đó, thì vậy là người đó chưa chết. Người đó chỉ thay đổi cái thân thôi, thấy cái thân này cũ không xài, kiếm thân mới xài, chứ không phải là chết. Cái nghĩa sống chết hình như là kỳ băng trước chúng ta đã nói rồi. Chúng ta chỉ hiểu lầm cái từ ngữ, chỉ là một sự thay đổi của tứ đại thôi, chứ không phải là mình chết. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói chết có nghĩa là chết thiệt. Cái thọ quẩn cũng phải chết, cái tưởng quẩn cũng phải chết, cái hành quẩn cũng phải chết, và cái thức quẩn cũng phải chết, tức là chết luôn cái thân ngũ quẩn. Mà là ngũ quẩn dai không thì độ nhất thiết khổ ách, đó là nói trong kinh Bát Nhã. Thành ra khi mọi người mà đã niệm Phật từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà nhất tâm bất loạn rồi thì người đó chắc phải chết chứ không có sống nổi rồi. Này có ai mấy ngày nhất tâm bất loạn chưa? Chưa, thành ra chưa chết đó. Chúng ta chết mất rồi. Thì vậy là sau 7 ngày chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn thì nó sẽ chết cái thân ngũ quẩn này. Nhưng mà tới cái phút chuẩn bị chết cái thân ngũ quẩn là Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Đây là một câu nói tuyệt vời. Phật A Di Đà là cái gì? Mình thấy rằng là cái vô lượng giác của mình hiện ra. Nghĩa là cái hành giả đó lúc đó là sống trong cái vô lượng giác, hoặc là sống trong cái vô lượng thọ, vô lượng quang, chứ không có còn sống theo cái tâm thường của một chúng sanh nữa. Và khi cái vô lượng giác hiện ra rồi thì sao? Ví dụ như trước khi mà Phật A Di Đà hiện á, thì chúng ta còn có thể nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ đúng, nghĩ sai, nghĩ hay, nghĩ dở, còn thương, còn ghét, còn buồn, còn giận, đó là chúng sanh. Bây giờ khi Phật A Di Đà đã hiện hữu rồi thì cái thấy cũng là Phật, cái nghe cũng là Phật, cái ngửi cũng là Phật, cái nếm cũng là Phật, cái suy nghĩ đều xuất phát từ Phật. Cho nên những ý niệm đó đều là những ý niệm giác ngộ giải thoát. Vì vậy mà được gọi là thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Có nghĩa là nơi không ngực của mình lúc nào cũng nghĩ ra chuyện thánh thiện, nghĩ ra chuyện giác ngộ, chứ hoàn toàn không có nghĩ ra chuyện vướng mắc khổ đau nữa. Gọi là Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Và khi chết thì trong tích tắc được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khỏi chết thì cũng đã sanh rồi, đúng không? Người đó đã ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì vậy là tất cả chúng ta ở đây, thứ nhất là cái địa chỉ là phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, đúng không? Thứ hai là niệm A Di Đà, có nghĩa là chúng ta sống bằng cái vô lượng giác đó. Phải dùng một cái từ như vậy: thấy bằng vô lượng giác, nghe bằng vô lượng giác, ngửi bằng vô lượng giác, nếm bằng vô lượng giác, tức là chúng ta đang niệm A Di Đà Phật. Thì đi đứng nằm ngồi chúng ta không lầm mê ở cái duyên cảnh này nữa. Tất cả những thấy biết của thế gian không còn ở chính mình. Tại vì sao? Tại vì nơi lòng của chúng ta là tràn ngập cái vui vì đã dứt trừ 10 tập nhân đau khổ rồi, tràn ngập cái phúc lạc chứ không phải an lạc bình thường nữa. Khi chúng ta đã vượt qua 10 tập nhân đau khổ thì chỗ đó gọi là Tây Phương Cực Lạc hiện tiền. Tâm tịnh chính là Phật độ tịnh. Thì khi mà tâm chúng ta đã dứt trừ 10 tập nhân đau khổ là chúng ta đã ở cảnh giới tịnh độ, chứ không phải đi đâu hết á. Chúng ta ở ngay tại đây biến thành tịnh độ, cõi ta bà này liền thành tịnh độ nếu mình đã vượt qua được 10 muôn ức cõi Phật của tâm mình. Thì vậy là không cần phải niệm A Di Đà Phật, mà A Di Đà Phật cũng hiện hữu, tại vì cái mầm mống khổ đau không còn xảy ra. Tâm chúng ta luôn luôn phúc lạc chứ không có dụng từ là cực lạc một cách bình thường nữa, không phải là an lạc một cách bình thường nữa. Thì vậy là một cái hành giả nó đạt tới cái cảnh giới là dứt trừ được 10 tập nhân đau khổ, đạt tới cái cảnh giới là đã chết đi cái thân ngũ uẩn này rồi, thì hành giả nó đi đứng nằm ngồi ngủ thức đều là A Di Đà Phật chứ không phải là niệm là nhớ nữa. Không còn niệm để nhớ về nữa mà hành giả đó thành A Di Đà Phật rồi. Tại vì sao? 7 ngày nhất tâm bất loạn là cái thân cũ của cha mẹ sanh ra đã chết, cái thân năm ấm này đã chết rồi, cái thân năm uẩn này đã chết tiêu rồi. Bây giờ là được sanh ra trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nha. Chúng ta một thoáng chết cái cũ của mình đi, chết hết 10 tập nhân đau khổ, chết hết năm cái uẩn này, chết thức uẩn này, thì một thoáng mình chết rồi. Và mình được sanh trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là chúng ta sống lại trong an lạc, trong phúc lạc toàn triệt, chứ không có cái mầm mống nào khổ đau xảy ra nơi tâm nữa hết. Đó là cảnh giới cực lạc được sanh ra sau khi chúng ta vượt qua 10 tập nhân đau khổ, hoặc là chúng ta đã chết cái thân năm uẩn này, thì lúc đó Phật hiện. Thì vậy là Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu có một chúng sanh nào niệm ta, nghe nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là cái cảnh mà dứt trừ 10 tập nhân đau khổ đó đó, thì niệm tới cái danh hiệu của ta, tức là khi mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc là mình niệm danh hiệu A Di Đà. Tức là mình hồi hướng có nghĩa là mình hướng tâm để dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, mình niệm danh hiệu A Di Đà, tức là mình sống bằng cái vô lượng giác, phải không? Vừa dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, vừa sống bằng cái vô lượng giác, thì khi lâm chung nếu mà ngài không có rước về Tây Phương Cực Lạc là ngài không thành chánh giác, đúng không? Không sai. Quá đúng đi. Bây giờ nơi tâm chúng ta nó không có còn tập nhân đau khổ nữa, nơi tâm chúng ta hiện tiền cái vô lượng giác, thì chúng ta ở đâu? Người mà đã đạt tới cái đó thì sao? Nó thành Phật rồi. Cho nên nếu mà đạt được như vậy mà không thành Phật thì thề không ngồi ngôi chánh đẳng chánh giác là đúng, cho không sai. Có ai như vậy không thành Phật nữa không? Ai như vậy cũng được thành Phật hết. Đó là cái để chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật nói tiếp là trừ những kẻ gì? Tạo tội ngũ nghịch. Tạo tội ngũ nghịch rồi khổ gần chết rồi, lấy gì đâu mà cực lạc mà về, đúng không? Tạo ngũ nghịch là giết cha giết mẹ, phá vào tăng, rồi làm thân Phật qua máu, vân vân. Tức là người đã tạo tội ngũ nghịch thì sẽ đọa địa ngục A Tỳ, gọi là vô gián địa ngục. Vô gián có nghĩa là không gián cách cái sự khổ đau hành hạ người đó. Ví dụ như đưa vô chảo dầu sôi nấu tan thân rồi, cái ra bấy rồi bắt đầu nó gom thân lại, cái nấu tiếp rồi nó tan thân ra, rải bấy rồi cái gom thân lại thì bị cháy tiếp như vậy. Hoặc là ở trong cái ngục hạn băng lạnh cống cho tới đông máu, đông thịt rồi lại chết rồi cái bắt đầu cho nóng, sống lại cái đông máu chết. Ví dụ vậy. Hoặc là đưa vô cái cối mà sai nghiền nát thân, chảy thịt, cái gom thành người, quăng vô cối sai tiếp tục nữa, là nó liên tục không dừng, gọi là vô gián địa ngục. Tức là cái sự đau khổ liên tục không dừng dứt nơi tâm người này nữa, thì cha này đâu có về Tây Phương Cực Lạc nổi đâu. Cho nên Đức Phật khỏi cần trừ ra. Nó cũng không có về nổi nữa. Đúng không? Cho nên Đức Phật nói là nếu mà niệm được như vậy, sống được như vậy mới về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái thằng mà nó luôn là tạo ác, là nó làm cho cha mẹ nó khổ đau, có khi nó giết cha, khi giết mẹ, khi phá hòa hợp tăng, khi mà giết A-la-hán, khi làm thân Phật chảy máu, thì những cái tội đó phải ở địa ngục A Tỳ. Ở đây Đức Phật còn trừ ra, có nghĩa là vấn đề Đức Phật muốn nói tạo ác phải có quả báo, chứ không phải niệm 10 danh hiệu là được về liền nha. Chúng ta nên thấy điều này. Và quỷ bán chánh pháp, đây là cái chuyện hết sức quan trọng. Nếu như đối với chánh pháp mà người đó không tin, thì có thể tu để dứt trừ 10 tập nhân nữa không? Không nổi. Chắc chắn là không nói rồi. Đấy là cái chánh kiến của mỗi người học Phật, là chúng ta phải hiểu đúng tứ diệu đế và hành đúng tứ diệu đế, được xem là chúng ta có chánh kiến. Còn bây giờ nếu chúng ta không hiểu đúng tứ diệu đế, tức là không tu để dứt 10 tập nhân đau khổ mà đòi chứng niết bàn là người đó không có chánh kiến. Bây giờ ai trong chúng ta mà không tin điều này thì xem như chúng ta đang hủy bán chánh pháp, không có lý luận khác. Xét lại những người mà nói muốn sanh Tây Phương Cực Lạc mà không tin dứt trừ 10 tập nhân đau khổ theo cái kiểu dạy của Đức Phật này thì xem như người đó hủy bán chánh pháp, thì người này không thể tới Tây Phương Cực Lạc được. Đây là một cái lời Đức Phật đã nói ở chỗ này. Nếu mà không dứt trừ 10 tập nhân đau khổ thì lấy cái gì để hết khổ? Lấy cái gì để hết khổ? Ngay cõi trần gian này nói về nhân và quả thì nhân ở trần gian này còn đau khổ thì sẽ có được cái quả niết bàn sao? Trái nhân quả rồi, là hủy bán chánh pháp. Cho nên ai lý luận cái kiểu gì, nếu mà mình không dứt trừ được 10 tập nhân đau khổ, ngay nơi đây mình không được an lạc mà đòi sanh về cõi an lạc, thì phải xét lại coi chánh pháp ở nơi mình còn hay là mất rồi. Đây là điều mà Đức Phật khẳng định ở trong kinh. Chúng tôi nương ý Phật để chúng tôi nói chỗ này. Cho nên chúng tôi muốn cho tất cả những người niệm Phật niệm một cách hết sức chuẩn xác, đúng đắn, và nắm vững cái địa chỉ để chúng ta đi. Nắm vững cái sơ đồ. Đường lối của Đức Phật dạy rất rõ ràng, không có lầm. Cho nên là cái người học Phật, chúng tôi rất mong muốn rằng tất cả những người học Phật của chúng ta phải nhìn lại, phải nhìn lại cái việc học chánh pháp của mình. Bây giờ chúng tôi sau khi được nói điều này rồi thì chúng tôi mong rằng mọi người đều nên phát tâm phát nguyện để sanh về Tây Phương Cực Lạc dùm, và tôi cũng phải xác nguyện như vậy. Tại vì sao? Thì nếu một cuộc đời tôi mà không có vượt qua được 10 muôn ức cõi này thì chắc là tôi tu không ra cái gì, và bảo đảm quý vị cũng không tu ra cái gì đâu. Tại vì không có vượt qua được 10 tập nhân đau khổ thì đau khổ còn nguyên. Mà đau khổ còn nguyên thì tôi ôm nguyên một cái cục khổ này đi đâu? Ai giải dùm? Ai giải dùm? Phật A Di Đà giải dùm. Phật Thích Ca có giải được không? Nếu Phật Thích Ca giải được thì Phật Ca đã giải rồi. Tại vì ổng đã xuống tới cái cõi của mình, ổng làm người rồi, đã đồng sự nhiếp với mình trong cái cõi ta bà, làm người để nói tiếng người, độ loài người rồi. Vậy mà bây giờ tới giờ phút này mình chưa có thoát hết khổ đây. Đức Phật Thích Ca đã tới đây giải quyết không được. Không phải là Đức Phật không giải quyết được cái khổ cho mình, nhưng Đức Phật nói khẳng định trong kinh rằng ta không phải là vị thần linh để ban phước giáng họa cho chúng sanh, ta không phải là vị quan tòa để thưởng và phạt các ngươi, mà ta chỉ là con người dẫn đường thôi. Khi chúng ta thấy con đường sáng, con đường đi đến giác ngộ giải thoát, ta muốn truyền đạt con đường đó để mọi người đi theo để được giác ngộ giải thoát. Chứ Đức Phật chưa có một Đức Phật nào trên thế giới này nói là ta thò tay xuống ta bóp hết cái nghiệp cho mi để mi được thành Phật. Có không? Có ông Phật làm chuyện đó không? Không có. Cho nên rất là nhiều người hiểu lầm ý này của Phật. Trong một số lời nguyện Đức Phật, ví dụ như Đức Phật nói là chúng sanh về khỏi nước ta nếu còn đau khổ thì ta thề không thành Phật. Trời, đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Nếu vượt qua 10 tập nhân đau khổ thì đau khổ đầu ra. Thì ra mình nghe nói tới cõi Tây Phương Cực Lạc, cái mình mới nghĩ là mình về tới đó cái mình hết đau khổ liền à. Ủa mà cái này ai ăn giùm mình? Nếu mà 10 tập nhân đau khổ là có người mình nuốt giùm mình cái này cho nó hết đó, thì mình sẽ hết đau khổ liền ở đây, chứ đâu có cần về tới Tây Phương Cực Lạc đâu. Nhưng mà giờ mình còn nguyên à. Còn nguyên mà nói ông Phật về trển, ông Phật xử giùm mình nổi không? Không nổi, chắc chắn là không nổi. Cho nên chúng ta phải nhìn lại chỗ này. Đòi hỏi cái người học Phật phải có chánh kiến. Cho nên Đức Phật nói là những người mà phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc mà không được sanh á, thì Đức Phật thề không thành Phật, mà trừ hai cái loại người: tội ngũ nghịch thập ác và cái để mi được thành Phật. Có không? Có ông Phật làm chuyện đó không? Không có. Cho nên rất là nhiều người hiểu lầm ý này của Phật. Trong một số lời nguyện Đức Phật, ví dụ như Đức Phật nói là chúng sanh về khỏi nước ta nếu còn đau khổ thì ta thề không thành Phật. Trời, đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Nếu vượt qua 10 tập nhân đau khổ thì đau khổ đầu ra. Thì ra mình nghe nói tới cõi Tây Phương Cực Lạc, cái mình mới nghĩ là mình về tới đó cái mình hết đau khổ liền à. Ủa mà cái này ai ăn giùm mình? Nếu mà 10 tập nhân đau khổ là có người mình nuốt giùm mình cái này cho nó hết đó, thì mình sẽ hết đau khổ liền ở đây, chứ đâu có cần về tới Tây Phương Cực Lạc đâu. Nhưng mà giờ mình còn nguyên à. Còn nguyên mà nói ông Phật về trển, ông Phật xử giùm mình nổi không? Không nổi, chắc chắn là không nổi. Cho nên chúng ta phải nhìn lại chỗ này. Đòi hỏi cái người học Phật phải có chánh kiến. Cho nên Đức Phật nói là những người mà phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc mà không được sanh á, thì Đức Phật thề không thành Phật, mà trừ hai cái loại người: tội ngũ nghịch thập ác và cái tội phá không tin chánh pháp, tức là phủy bán chánh pháp. Đó thì chánh pháp là tứ diệu đế. Đức Phật có nói từ hệ thống kinh nguyên thủy cho tới kinh đại thừa. Nếu người nào mà không căn cứ trên nền tảng tứ diệu đế để tu tập thì người đó xem như quỷ chánh pháp của Đức Phật. Chúng ta phải xét lại. Rồi bây giờ xét lại một cái người mà muốn phát tâm phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc có căn cứ trên nền tảng tứ diệu đế này mà tu tập hay không. Nếu chúng ta không căn cứ trên nền tảng này, chúng ta không quyết tâm dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mà nói mình sẽ được an lạc, thì coi như chúng ta đang lý luận phá chánh pháp. Thì người này chắc chắn không được Phật rước, tại Phật đã nói rồi. Phật nói là phá chánh pháp là ta không có rước người về. Thì chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như tất cả chư Phật đều phải đi trên nền tảng tứ diệu đế. Muốn hết khổ thì dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, đó chuyện rõ ràng minh bạch, không có dấu giếm gì trong kinh điển cả. Thì tất cả những hành giả tu thiền, tu tịnh, tu là nguyên thủy Phật giáo, tu đại thừa Phật giáo, thì các vị cũng nên đứng trên nền tảng tứ diệu đế mà tu tập. Thì chúng ta không mang cái tội quỷ chánh pháp, thì chết mới hy vọng là Phật A Di Đà mới rước mình. Đó. Để chỉ nó rõ ràng, hôm nay chúng ta thấy để nói gì, để thấy rằng á, cái việc mà sanh Tây Phương Cực Lạc này là cái việc rất đúng, không có gì. Đối với chúng tôi hết sức là muốn về Tây Phương Cực Lạc, phải nói như vậy. Chúng tôi rất là muốn về, và chắc chắn là trong tất cả những cái thời khóa tu tập nào, chúng tôi cũng đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc cả. Thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị ở đây cũng nên hồi hướng, nhưng mà nên đúng địa chỉ như hồi nãy mình nói nha, đừng có hồi hướng sai nha. Tức là phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là phát nguyện dừng 10 tập nhân đau khổ. Đang hành gọi là tính hạnh nguyện, có nghĩa là chúng ta đang hành á, thì hành cái gì? Tức là chúng ta phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, gọi là hành. Chúng ta tin có tới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phát nguyện để về đó, và chúng ta hành đạo bằng cách là chúng ta niệm. Chúng ta nhớ là khi mà cái tham xảy ra chúng ta phải vượt qua, cái sân xảy ra chúng ta phải vượt qua, mạng nghi thân kiến biên kiến xảy ra chúng ta phải vượt qua, và để cho nó ngừng nghỉ, tức là không còn hoạt động của 10 cái tập nhân này nữa, thì đó là cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cái địa chỉ rất rõ ràng ha. Chúng tôi mong rằng là nếu chúng ta muốn phát tâm phát nguyện, chúng ta tin đối với lời Phật nói là không có cái gì mà lệch lạc và sai cả. Cho nên á, những người đã niệm A Di Đà Phật từ trước đến nay, thì chúng tôi mong rằng là quý vị cũng nên, thứ nhất là xem xét lại cái sơ đồ đi của mình lại, coi có chuẩn mực chưa, đúng như cái địa chỉ này Đức Phật nói không. Nếu chúng ta đang đi đúng địa chỉ này thì xin chúc mừng mọi người. Nhưng mà nếu ai mà đã có đi lệch, đi lệch có nghĩa là gì? Là không tin dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mà tới cõi Tây Phương Cực Lạc, tôi xem như đó là người đi lệch. Không tin dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mà có cảnh giới cực lạc là người đã nhận lầm địa chỉ. Không tu theo tứ diệu đế mà nói là chứng quả thánh hiền thì người đó là phá chánh pháp. Cho nên Đức Phật A Di Đà từ chối người đó. Đây chúng ta xin báo cho những người đã từng nghĩ tới cái chuyện này. Không cần nghĩ tới cái chuyện dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, tôi có thể tới Tây Phương Cực Lạc, là xem Đức Phật xem người đó là người phá chánh pháp. Nếu chúng ta còn tiếp tục với cái kiến giải đó thì chúng ta còn tiếp tục bị Phật A Di Đà từ chối, chúng ta không có cho ở Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn là chúng ta còn phá chánh pháp mà. Chúng ta còn không thấy đúng cái con đường đi, con đường Đức Phật đã vạch rõ ràng, chỉ bài rõ ràng, đúng đắn như vậy rồi thì buộc chúng ta phải hành theo. Khi chúng ta hành theo như vậy rồi thì mới xem là chúng ta được sanh Tây Phương Cực Lạc. Và nếu mà chúng ta có thời gian nghiên cứu trong cái hệ thống kinh điển Tịnh Độ, chúng ta sẽ thấy nhiều cái hay, rất là nhiều cái chuyên môn ở trong thập lục quán, vô lượng thọ vân vân. Thì những cái lý luận ở trong đó, cái hệ thống kinh điển của Tịnh Độ là những lý luận kinh điển đại thừa. Cho nên chúng ta không phải là y nơi chữ mà hiểu nghĩa theo kiểu thông thường được nữa. Cái này là quyền nghĩa chứ không phải là thật nghĩa. Kinh điển đại thừa chúng ta phải hiểu Phải nói là giống như nhà thiền Đức Phật nói là đông là phải hiểu một tay vậy đó. Thì khi rộng là chúng ta mới hiểu hết. Khi chúng ta hiểu được một cái lý luận nào ở trong kinh, chúng ta rất là mừng. Và rõ ràng là trong hệ thống kinh Nguyên Thủy Phật Giáo, Đại Thừa Phật Giáo, Thiền Tông cũng như Tịnh Độ đều xuất phát từ một nguồn mạch của Phật Giáo cả. Cho nên từ đầu tới cuối không có gì lệch lạc hết đó. Cái người tu Nguyên Thủy Phật Giáo cũng phải ở trên nền tảng Tứ Diệu Đế, phải tu tập dứt 10 trập nhân đau khổ thôi à. Người tu Đại Thừa Phật Giáo cũng như vậy. Người tu Thiền Tông mà không hết 10 trập nhân đau khổ thì cũng không giải quyết được cái gì. Và người tu Tịnh Độ cũng không có thoát khỏi điều này. Và người tu Mật Tông cũng như thế. Con đường này nếu ai mà đi lệch thì coi như lệch đường của chánh pháp. Không có một cái pháp nào ở trong cái cõi thế gian này, sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, Đức Phật đã tuyên thuyết Tứ Diệu Đế như là một bản tuyên ngôn của đạo Phật rồi, thì tất cả những chúng sanh trong cõi ta bà này mà không làm đúng với cái bản tuyên ngôn đó thì xem như người đó phá chánh pháp của Như Lai. Đây là điều mà chúng ta phải thấy lại. Cho nên kể từ lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo cho tới cái ngày Đức Phật Di Lặc ra đời, trong khoảng giữa đó, ai tu hành mà không nương vào Tứ Diệu Đế để tu tập, cho rằng có một cái pháp nào hay hơn Tứ Diệu Đế, không bước những bước căn bản để dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mà chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau á, thì xem như người đó đang có kiến giải ngoại đạo chứ không phải là chánh đạo. Thì người đó sẽ được Phật A Di Đà từ chối không cho về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải xác định rõ ràng cái điều này với nhau, để chúng ta thấy rằng cái việc tu học Phật pháp nó có một sự thống nhất trật tự chứ không có phải lộn xộn. Thì ai từ xưa giờ đã bỏ qua cái căn bản của Tứ Diệu Đế, bỏ qua cái căn bản nền tảng này mà muốn tu để thành cái gì, thì ngay từ giờ phút này chúng tôi thiết tha kêu gọi là nên quay lại để nhìn cái nền tảng chấp thật của Tứ Diệu Đế mà Đức Phật Thích Ca chúng ta đã nói hơn 2500 năm rồi. Từ đó tới nay chưa hề thay đổi. Giáo lý này vẫn còn tồn tại mãi mãi cõi ta bà này, và khẳng định cái ngọn đuốc sáng trên cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát không bao giờ bị lu mờ, nếu chúng ta nương tựa đúng với chánh pháp, nương tựa đúng với Tứ Diệu Đế mà chúng ta tu tập thì chúng ta không bị lệch đường. Thì mong rằng là dù chúng ta tu cái gì, chúng ta tu Thiền Tông, chúng ta tu Tịnh Độ, chúng ta tu Mật Tông, chúng ta tu thì Nguyện Thủy Phật Giáo, Đại Thừa Phát Triển, quý vị cũng đừng có bỏ qua Tứ Diệu Đế dùm. Và từ xưa tới giờ chúng tôi đã từng nghe một số người không cần cái gì hết, không cần làm chuyện gì hết, chết niệm 10 câu về Tây Phương Cực Lạc à. Xin lỗi, cái đó Phật không có nói à, cái đó ai nói cho Phật không có dạy nha. Phật dạy rất là kỹ trong này, phải không? Phải vượt qua 10 tập nhân đau khổ rõ ràng, phải tới Tây Phương Cực Lạc rõ ràng. Cái đó là Phật nói. Còn cái chuyện mà niệm niệm vài ba câu mà về Tây Phương Cực Lạc, cái đó là không phải. Tôi xin thưa là đọc hết cái hệ thống kinh điển Nguyên Thủy Phật Giáo, Đại Thừa Phật Giáo cũng như là những cái sách vở mà của Tịnh Độ chúng tôi đọc được thì chúng tôi chưa thấy chuyện này. Chưa thấy Đức Phật nói là nhậu ăn chơi thoải mái đi chết niệm 10 câu thôi con là về Tây Phương Cực Lạc liền. Còn mấy cha thầy, mấy sư cô, mấy cái người Phật tử mà tu Bát Quan Trai Giới rồi cực lắm. Tu vậy chừng nào tới, chỉ cần chết niệm 10 câu là được rồi. Cho nên ai cũng thích niệm. Không phải như vậy, chúng ta đừng có hiểu lầm ý của Phật. Chúng ta đã làm cho người ta hiểu lầm Đức Phật của mình. Hiểu lầm Đức Phật Di Đà, hiểu lầm Đức Phật Thích Ca, hiểu lầm chư Phật mười phương. Đâu có bao giờ có ông Phật nào tới đây để hủy hoại lý nhân quả đâu à. Nếu quỷ quậy nghĩa giả là phá vỡ hết cái đời sống đời thường của chúng sanh ở mười phương pháp giới này. Bây giờ mày tạo ác mày cũng được hưởng an lạc nữa, đúng không? Vì không có dứt trừ mười tập nhân đau khổ, mỗi người mà ác vô cùng tận luôn, chết niệm mấy câu được sanh về cái cõi kia là dứt phát không còn đau khổ nữa, thì nhân quả nằm đâu? Nhân quả nằm đâu? Bây giờ chúng ta bắt đầu nghỉ không thèm tu, bắt đầu tạo ác, sống thoải mái à, muốn gì làm ở đó, muốn gì ăn ở đó, muốn gì nói cái đó. Để chết mình niệm 10 câu mình đi thôi, đâu có ai lại gì, mình về bên kia là cái gì hết khổ liền mà, có Đức Phật bảo kê. Đức Phật bảo kê nổi với cái nghiệp ác của mình không? Không nổi ra nha, đừng có hiểu lầm nha. không nổi, không có chuyện đó đâu. Và chúng ta nên nhớ là Đức Phật Thích Ca là người gì? Người nói ra bản kinh này, hiểu không? Thì Đức Phật Thích Ca chưa bao giờ rời cái nền tảng tứ diệu đế để Đức Phật Thích Ca nói cả, không có. Chúng ta nên hiểu điều này để chúng ta tỉnh táo trở lại dùm. Và ở trong Cửu Phẩm Liên Hoa thì cái phần mà thượng phẩm thượng sanh này, ví dụ như là Đức Phật nói cái thượng phẩm thượng sanh, chúng ta nói sơ sơ về Cửu Phẩm Liên Hoa để quý vị thấy rằng mình đang ở cái phẩm cao lắm chứ mình không phải đơn giản đâu nha. Nè, cái thượng phẩm thượng sanh là chúng ta đang ở cái người đó có cái chí thành tâm, cái thâm trọng tâm, hồi hướng tâm và phát tâm đại thừa. Cái chí thành tâm có nghĩa là cái tâm chí thành, chí thiết, thiết tha phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc của một hành giả bắt đầu tu tập. Bằng tất cả những chí thành, chí thiết, tâm nguyện của mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, không có cái phút giây nào dừng nghỉ hết, gọi là cái chí thành tâm. Hết sức tôn trọng và cung kính cái cõi giới Tây Phương Cực Lạc, vì dứt trừ 10 tâm nhân đau khổ là mình sẽ tới đó liền. Mình hiểu chắc cái điều này rồi, cho nên mình ngày đêm tu hành để mà dứt trừ tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến của mình. Không có giờ phút nào chúng ta nuôi nấng tham sân si cả, không có giờ phút nào chúng ta nuôi nấng 10 tập nhân này, mà lúc nào chúng ta cũng muốn vượt qua và không muốn cho nó tồn tại trong tâm mình, gọi là chí thành chí thiết tu tập. Cái thâm trọng tâm có nghĩa là khi mà chúng ta đọc kinh điển đại thừa, chúng ta hiểu thấu cái lý đệ nhất của nó, hiểu thấu cái sự thống nhất của kinh điển Phật dạy. Tức là nói Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đối với kinh Pháp Hoa là cái tri kiến Phật. Đối với cái kinh Kim Cang là Như Lai, phải không? Đối với kinh Lăng Nghiêm là gì? Là chân tâm. Thì vậy là tất cả những từ ngữ được mỗi một buổi kinh nói thành một cái từ khác, nhưng nó chỉ là cái chuyện chính, là cái giới vô lượng giác mà thôi, không có cái gì khác hơn hết. Thì vậy là mình hiểu tất cả những lý đệ nhất nghĩa đều muốn nói tới cái vô lượng giác này, điều muốn nói tới cái ánh sáng vô lượng và tuổi thọ vô lượng này, chứ không nói cái chuyện thứ hai. Và tâm mình tin chắc như vậy, không ai có thể làm lệch lạc thay đổi được nữa, gọi là cái thâm trọng tâm của chính mình. Và không bao giờ làm lệch cái này nữa, không bao giờ lui sụp với cái chuyện này nữa, gọi là cái thâm trọng tâm. Và hồi hướng tâm thì tất cả những công hạnh tu hành của mình đều nhất nhất hồi hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là gì? Chúng ta hướng tâm để dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, hướng tâm để dứt trừ cái thân ngũ uẩn này, hướng tâm để sống bằng cái vô lượng giác, không có phút giây nào mà chúng ta rời cái chuyện này ra hết. Thấy bằng vô lượng giác, nghe bằng vô lượng giác, ngửi bằng vô lượng giác, nếm bằng vô lượng giác, tức là chúng ta đang hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Không có ngày giờ phút giây nào chúng ta tạm quên. Và phát tâm đại thừa tức là độ tận tất cả chúng sanh muôn loài có 10 phương pháp giới này, không bỏ sót một chúng sanh nào. Đó là phát tâm đại thừa. Chúng ta phải thương yêu và giúp đỡ tất cả chúng sanh muôn loài. Ngày nào còn chúng sanh lầm mê là ngày đó chúng ta muốn phải đi đến đó để độ họ, không có từ bỏ chúng sanh nào hết. Và thấy rằng 10 phương pháp giới này đã chung đồng một cội, cho nên có chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ. Ở nơi đây còn đau khổ thì nó không thành cực lạc ở Tây Phương được. Nơi đây phải là cực lạc. Chúng ta phải biến ta bà thành cực lạc để cho tất cả chúng sanh đều sống trong cảnh giới cực lạc. Đó là hồi hướng về Đại Thừa. Vì vậy là cái người này khi lâm chung thì hằng hà sa số chư Phật xuất hiện và được bước lên tòa sen báo trong một khải móng tay đã diện kiến Đức Phật A-di-đà và tu trong một khoảnh khắc chứng được vô sanh pháp nhẫn liền. Đó là thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ tới cái thượng phẩm trung sanh là cái người đó đọc tụng, đọc kinh điển đại thừa mà không bị sốc. Có nghĩa là nói về cái vô lượng giác đó, đó mà mình cảm nghe, mình chấp nhận được, mình không có bị sốc và tin cái nhân quả của Đại Thừa nha. Tin quả Đại Thừa và niệm Phật để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Tức là chúng ta cũng phải hướng về dứt trừ 10 tập nhân đau khổ của mình để mình đạt được cái an lạc kia. Và muốn diện kiến Đức Phật A-di-đà tức là phải hòa nhập vào cái vô lượng giác. Thì khi chết cái hoa sen mà vàng hiện ra, và sau một đêm hoa sen nó mới nở thì cũng được diện kiến, tức là qua một cái đoạn chết mờ đó rồi sẽ thấy được Phật A Di Đà. Và người này một đêm được thấy, sau khi mà tu hành một giai đoạn gần như nửa tiểu kiếp đó, thì mới chứng được vô sanh pháp nhẫn. Với người thứ ba thì họ tin pháp đại thừa thôi mà chưa có từng hành, có nghĩa là tin thôi mà không có làm theo đại thừa nhiều, nhưng mà vẫn tin nhân quả của Đại Thừa, rồi cũng niệm Phật cầu vãng sanh. Niệm Phật cầu vãng sanh có nghĩa là sống bằng cái vô lượng giác để mong rằng đã được ở cái chỗ mà dứt trừ mười tập nhân, tức là cảnh giới Tây Phương đó, an lạc niết bàn đó. Lúc nào nữa tâm niệm người đó cũng muốn về chỗ đó hết. Thì như vậy là đến lúc lâm chung thì Phật A Di Đà cũng hiện ra, cũng được ở tòa sen đó, và sau một ngày một đêm qua sen mới được nở ra, và tu tới một tiểu kiếp sau mới được chứng vô sanh pháp nhẫn. Không phải học được bách pháp minh môn chứng được cái hoan hỷ địa thôi. Rồi tới cái trung phẩm thượng sanh thì người đó được giữ giới một cách trọn vẹn. Ví dụ như ngũ giới thì người ta giữ trọn vẹn ngũ giới, thập giới thì người ta giữ trọn vẹn thập giới, tỳ kheo giới thì người ta giữ trọn vẹn tỳ kheo giới, tức là giữ trọn vẹn giới pháp và trường chay và niệm Phật Di Đà, phát tâm hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Chỗ này mình dính nhiều lắm đúng không? Mấy người này cái là trung phẩm thượng sanh ngồi đây hết rồi nè. Thì vậy là ăn chay và giữ giới, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, là khi chết thì Đức Phật A Di Đà cũng hiện ra, người đó cúi lại Đức Phật A Di Đà, ngước đầu lên là được sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì trong một cái thời gian là 7 ngày, hoa sen bắt đầu mới nở ra. Và khi hoa sen nở ra thì người này được sự hướng dẫn của Ngài Quan Âm và Thế Chí tu thêm một tiểu kiếp mới chứng được quả A-la-hán. Rồi tới trung phẩm mà trung sanh đó, thì người này không có phải giữ giới suốt đời, không phải ăn chay suốt đời, mà có khi giữ ngày, ví dụ một ngày tu bát quan trai, hoặc là ngày giữ đúng giới sa di, một ngày giữ đúng giới tỳ kheo thôi, chứ không phải là giữ giới trọn vẹn và ăn chay trọn vẹn. Thì người này cũng niệm Phật và hồi hướng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và người này đến khi chết á thì Phật cũng thấy có chư Phật hiện ra, chư Bồ Tát hiện ra, cúi đầu đánh đeo lên hoa sen, cúi đầu đánh lễ, thì ngóc lên đã tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhưng mà tới 49 ngày hoa sen mới bắt đầu nở ra. Lâu rồi đó, trung phẩm trung sanh là lâu rồi. Thì khi hoa sen nở ra không được gặp trực tiếp Đức Phật A Di Đà, mà được gặp Ngài Quan Âm và Thế Chí hướng dẫn tu hành cho tới mấy tiểu kiếp mới chứng quả A-la-hán. Tới người mà trung phẩm hạ sanh thì người này không phải là ăn chay giữ giới giống như Phật tử mình, sống một đời sống tốt, xã hội có hiếu đạo với cha mẹ thôi, tâm hiền lương thôi. Và khi gần chết cũng được người nhắc nhở là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là tốt đẹp như vậy, nên niệm để đi về. Thì người này phát tâm niệm. Và sau khi niệm rồi, khi lâm chung thì người này cũng được rước, bỏ vô hoa sen báo và rước về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nửa tiểu kiếp hoa sen mới nở ra. Và khi nở ra rồi thì học lại tất cả những căn bản Phật Pháp, trải qua mấy đại 6 tiểu kiếp sau thì mới có chứng được những cái quả vị ban đầu là sơ quả thôi. Đó là trung phẩm hạ sanh. Còn mà hạ phẩm thượng sanh á thì người này không tin Phật Pháp, không quỷ bán chánh pháp, nhưng mà không tin Phật Pháp, nhưng mà tạo một số tội, cũng có thể là ăn cướp, ăn cắp, ăn trộm, rồi nói chung là một số nghiệp ác đều có tạo, chỉ có cái chưa quỷ bán chánh pháp thôi. Thì khi chết cảnh giới địa ngục hiện ra với người này, và được một thiện thức nhắc nhở để niệm Phật, thì người này phát tâm niệm Phật. Và khi niệm Phật rồi thì chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc, ở trong hoa sen báo đó cho tới một tiểu kiếp hoa sen mới nở ra. Và sau khi hoa sen nở ra rồi thì được Bồ Tát Quán Thâm và Đại Thế Chí hướng dẫn tu học bách pháp minh môn. Rồi tới 6 tiểu kiếp sau á thì mới có đủ hiểu tất cả những cái lý luận căn bản của Phật Pháp và chứng được sơ quả. Rồi tới 2 ông cuối cùng hạ phẩm và trung sanh á, là người phá trai phạm giới, phá hòa hợp tăng, là làm đủ cái nghiệp xấu ác. Thì khi lâm chung là cảnh giới địa ngục ùng ùng hiện ra. Và có một vị thiên tri thức hướng dẫn để cho người niệm Phật và hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì họ cũng bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật thì là cũng khi lâm chung rồi cũng được ở trong hoa sen báo đó, được gửi về Tây Phương Cực Lạc. Gửi gì đó. Và ở trong xe hoa sen này tới 6 tiểu kiếp hoa sen mới bắt đầu nở ra. Và học đạo tới mấy đại, hai đại kiếp về sau á, tức là cũng được các vị, sau khi mà hoa sen nở ra rồi thì rõ ràng là mấy vị này không thấy Phật nữa rồi. Tại vì muốn tin mà cho tới thấy Phật Di Đà là, ví dụ như mấy người ở đây là tu mấy ngàn kiếp rồi, chứ không đơn giản là tin nổi rồi. Thì như vậy là được tu tập tới hai đại A Tăng kỳ kiếp thì mới học hết bách pháp minh môn của đạo Phật, mới hiểu được cái căn bản, chỉ tu chứng được sơ quả mà thôi. Còn người cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh thì tất cả những cái tội ác gì ở trần gian là người này có hết. Nó không có từ cái tội ác nào hết. Thì là khi chết cảnh địa ngục cũng hiện ra. Và được vị thiền tri thức nhắc nhở để tu tập thì người này cũng niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà, và khi lâm chung cũng được qua sang báo đưa về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng tới 12 đại kiếp hoa sen mới nở ra. 12 đại kiếp nha. Thì khi hoa sen nở ra là cũng học những căn bản của Phật đạo, được các vị Bồ Tát hướng dẫn cho tới mấy mươi đại kiếp sau á mới chứng được sơ quả thôi. Đó gọi là cửu phẩm liên hoa phi phụ mẫu. Thì bây giờ chúng ta sanh ra Tây Phương Cực Lạc, chúng ta là người nào? Bây giờ ví dụ như ngồi đây, nếu mà kể như hồi nãy là thượng phẩm thượng sanh là mình không tới nổi rồi, đúng không? Thượng phẩm trung sanh là coi chừng mình có nha. Tại sao? Tại vì chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa mà chúng ta không có bị sốc. Có nghĩa là chúng ta tin rằng có cái vô lượng thọ và vô lượng quen, đúng không? Thì vậy là đối với kinh điển Đại Thừa là mình tin rồi. Và mình tin nhân quả nữa. Tin nhân quả của Đại Thừa, và tin nhân quả Tiểu Thừa, và tin nhân quả phàm phu. Nhưng mà ở đây nói là tin nhân quả Đại Thừa, có nghĩa là chúng ta nhận được cái vô sanh, chúng ta sẽ ở cảnh giới vô sanh, đúng không? Ta độ tận chúng sanh mới chứng quả Bồ Đề. Ví dụ như vậy thì chúng ta tin nhân quả của Đại Thừa, chứ không phải tạo mình chửi người ta một tiếng, người ta chửi mình tiếng, chuyện phàm phu. Gọi là nhân quả của phàm phu nó khác, nhân quả của Đại Thừa nó khác. Thì đây lý luận là mình tin nhân quả Đại Thừa, tức là khi đọc tụng kinh điển Đại Thừa chúng ta hiểu được lý đệ nhất nghĩa, không có sốc gì hết á. Không, ở đây có ai mà đọc kinh điển Đại Thừa chê không? Không có, coi chừng là thượng phẩm trung sanh hết rồi đó. Chúng ta đang ở thượng phẩm trung sanh rồi, chứ không phải đơn giản rồi nha. À, chúng ta là những cái bậc dữ rồi đó. Nói về Tây Phương Cực Lạc là mình ngon lành, chứ mình không có thua mấy người niệm Phật kia đâu. Tại vì sao? Tại vì mình tin chắc rằng có cái vô lượng thọ và vô lượng quang, có nghĩa là mình đang ở cái tầng thượng phẩm trung sanh. Chúng ta dám khẳng định điều đó, tại rõ ràng Đức Phật nói thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh là cái người đọc kinh điển Đại Thừa mà không có sốc chổi, không có ngờ vực, không có nghi, không có phỉ báng kinh điển Đại Thừa. Là mình ở cái bậc dữ rồi đó. Đây là coi như là tới cái cảnh giới cao cao rồi chứ không gì. Thì như vậy là những người này chết á, Đức Phật diễn tả hay lắm nha. Cái người này chết thì hoa sen màu vàng hiện ra, mình tự bước lên hoa sen. Thì khi về đó là chúng ta bị mờ một đêm thôi, sáng hôm sau được thấy Phật Di Đà liền. Tuyệt vời không? Nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta chết, bây giờ tại vì mình tin theo cái kiểu như là phải chết cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta mới diện kiến Phật A Di Đà, đúng không? Thì cái phút mờ một đêm mà Đức Phật diễn tả trong đó, tức là chúng ta có một khoảnh khắc mờ, tức là sẽ chết đi cái thân ngũ uẩn này. Để khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy được Phật A Di Đà liền, tức là diện kiến được cái vô lượng giác của chính mình, đúng không? Là vì sao? Vì chúng ta đã dứt trừ được 10 tập nhân đau khổ, do mình đã tin tưởng là mình sẽ vượt qua 10 tập nhân đau khổ. Mình tin tưởng là mình có cái vô lượng giác để mình hòa nhập về. Cho nên là mình phải có một thoáng được Đức Phật rước về, và mờ có một chút thôi là mình thấy Phật A Di Đà liền. Tức là tương đương với một người tu thiền triệt ngộ. Thì chết thân ở quẩn thì phải triệt ngộ là chuyện chắc rồi, chứ không chạy đâu được. Đó là thượng phẩm trung sanh đó. Ở đây là cũng có tầm đó hết trơn rồi đó nha, báo cho mình. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cứ tiếp tục mà phát nguyện hồi hướng, tức là chúng ta hướng về để dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tới Tây Phương Cực Lạc. Phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mới chắc chắn, nhưng đó là địa chỉ, là phải đi, phải nắm vững cái địa chỉ này. Mới mốt là chúng ta về nhà mới vẽ là cái sơ đồ cực lạc của mình. Sơ đồ cực lạc là bước thứ nhất, là phải dứt trừ là tham sân si mạng nghi thân kiến miên kiến, nó phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mới tới được Tây Phương Cực Lạc. và sẽ bước thứ hai sẽ diện kiến được Phật A Di Đà nếu mình đã vượt qua 10 tập nhân đau khổ. Đó là sơ đồ chính xác không sai. Đó thì vậy là mình mà tụng đọc kinh điển Đại Thừa mà mình không có sốc chổi, không có nghi bán, không có phỉ bán thì xem như là mình thuộc cái dạng thượng căn rồi chứ không có vừa đâu. Ở cái tầm này thật sự mà nói á, ngồi ở nơi đây mà người nào tin rằng mình có cái vô lượng thọ, vô lượng quen á, mình có cái vô lượng giác, mình có cái Phật bất sanh bất diệt á, người nào mà đủ lòng tin đó thì ít ra chúng ta đã từng hành đạo hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp rồi. Chứ một kiếp không đủ niềm tin đó đâu. Như trong kinh nói là mấy cái ông kia là nó trải qua mấy đại A Tăng kỳ kiếp, học hết những cái căn bản Phật pháp mà mới có tin tới cái chuyện này thôi, mới chứng được sơ quả thôi. Mà mình ngồi đây mình tin kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói là đúng, có cái Phật tánh bất sanh bất diệt là đúng, thì rõ ràng là mình thượng căn. Mình bữa nay phải tự phong mình là thượng căn. Thượng căn tự phong thì vậy là chúng ta đang ở cái tầng mà thượng phẩm trung sanh. Tại vì sao? Tại vì giới luật là mình cũng đã giữ, đúng không? Nếu ngồi đây một người Phật tử giữ giới luật tinh nghiêm, ăn chay trường chay rồi, rồi tin kinh điển Đại Thừa, rồi tin nhân quả rồi, thì đâu có phải là người tầm thường đâu. Không phải người tầm thường đâu. Người ta cũng phải thường thường, người ta công công rồi. Thế vậy là mình học bữa nay để biết là mình thuộc căn cơ nào, chứ mình không có đánh đổi tệ. Nếu mà chúng ta tin rằng cái tâm tịnh tức là Phật độ tịnh, và chúng ta tu làm sao để thánh tịnh cái tâm mình, để chúng ta tương ưng cảnh giới Phật, tức là chúng ta thuộc cái căn cơ lớn. Thế không có nhỏ. Thế nên ra là trong tịnh độ có cái câu là gì? Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Cái nghĩa là một câu niệm Phật mà không có cái niệm khác á, thì không nhọc khải móng tay, chúng ta đã ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Câu nói hết sức là thiền, chứ đâu phải đơn giản. Tại ra tịnh độ nó cũng có nhiều bậc. Còn có bậc thấp thấp một chút đó, tức là thượng phẩm mà hạ sanh á, thì người này chỉ có tin Đại Thừa thôi mà không có hành, và tin nhân quả của Đại Thừa, cũng niệm Phật hồi hướng giảng sanh. Đó là thượng phẩm hạ sanh á. Tin thôi mà không có hành, có nghĩa là mình tin có cái việc độ tận chúng sanh mà mình chưa có giúp ai hết á. Mình chưa có hành cái hạnh Đại Thừa là chưa cứu giúp chúng sanh muôn loài, mà vẫn tu tập, vẫn phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà không có giúp người, không có giúp người nào hết, mình chỉ làm tu thôi, không có hành cái hạnh Đại Thừa để cứu giúp chúng sanh muôn loài, thì người đó chết cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Tại vì phấn đấu tu tập để dứt trừ 10 tập nhân đau khổ thì ai cũng tới hết á. Tới thì thượng phẩm hạ sanh này là có khi không bằng mình á. Tôi không biết nói làm sao, nhưng mà rõ ràng là mình hơn cái bậc này. Tại vì mình cũng giúp người, đúng không? Trong Phật tử mình ai cũng đi giúp người này, mai cũng đi giúp người kia, làm từ thiện chỗ nọ. Mình thấy chúng sanh đau khổ mình cứu giúp, tức là mình đã hành hạnh Đại Thừa. Còn thằng cha thượng phẩm hạ sanh kia là không tu hành Đại Thừa, chỉ tin thôi mà chưa tu. Nhưng mà chỉ tin nhân quả thôi rồi niệm Phật. Trong khi đó là mình đã từng cứu giúp chúng sanh, là mình đã giúp đỡ người này người kia học đạo. Tức là chúng ta, tất cả chúng ta ngồi đây đang hành hạnh Đại Thừa thì phải hơn cái thằng cha thượng phẩm hạ sanh kia. Hơn. Chắc chắn là mình hơn, mình cái vé cao hơn, vé VIP hơn. Bây giờ Tây Phương vé chúng ta cao hơn nhiều rồi đó. Thì là những phẩm dưới chúng ta không bàn, thì chúng ta bàn tới cái ba phẩm trên thôi đó. Đó là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, là chúng ta đã dự phần rồi. Nói cho chúng ta đã dự phần trong cái phản này. Còn cái phản mà thấp hơn, để có thể nói là khi mà chúng ta giữ giới và ăn chay trọn đời, thì cái chuyện này là mình làm quá thừa rồi, đúng không? Mọi người Phật tử mà quy y ngũ giới, chúng ta ăn chay trường rồi, chúng ta tu tập trọn đời này, thì chuyện đó dễ làm. Đối với một người Phật tử chúng ta là làm chuyện đó là chuyện nhỏ chứ không có lớn. Vì vậy là gọi là trung phẩm thượng sanh, là chúng ta ở cái tầng đó. Thì chúng ta sẽ có thể là khi chết thì được vào Hoa Sen báo và được đưa về Tây Phương Cực Lạc. 7 ngày sau Hoa Sen mới nở ra. Và sau khi được học đạo với Ngài Đại Thế Chí, Ngài Đại Quan Âm, thì chúng ta tu tập khoảng nửa tiểu kiếp. Rồi chúng ta tu tập trong một cái thời gian chúng ta chứng quả A-la-hán. Cái trung phẩm thượng sanh đó là một thời gian chứng quả A-la-hán. Trung phẩm trung sanh là giữ giới chỉ một ngày thôi. Giữ giới một ngày à? Giữ giới thanh tịnh một ngày, dù là giới ngũ giới hay là thập giới hay là tỳ kheo giới gì đó, Bồ Tát giới, chúng ta giữ thanh tịnh một ngày, ăn chay được một ngày, nhưng mà vẫn niệm Phật nha. Có nghĩa là người này không trường chay, người này không phải là người giữ giới tốt gì, giới cao thì tốt gì, ví dụ như giữ ngũ giới một cách cũng trọn vẹn. Thì người này niệm Phật cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc, và tu nửa tiểu kiếp cũng chứng A-la-hán. Nó thì như vậy là để chúng ta thấy rằng 16, một tiểu kiếp là 16.789.000 lần sinh diệt. Một tiểu kiếp á, thì vậy là chia làm hai là khoảng 8.000 mấy, 8.500. 8.500 lần sanh diệt nữa. Tức là với một người mà giữ giới có ngày thôi mà niệm Phật á, ví dụ như lâu lâu cái mình đi thọ bát quan trai ngày, hay lâu lâu mình vô chùa ngày, mình ở nguyên ngày đó mình giữ giới thanh tịnh ví dụ vậy, thì mình cũng niệm Phật hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thì cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà 7 ngày qua mới nở ra, rồi chúng ta tu nửa tiểu kiếp, tức là khoảng 8.000 mấy kiếp nữa đó. 8.000 mấy kiếp nữa chúng ta mới chứng được A-la-hán. Đó, rồi cái tầng này là coi như mình hơn cả nha, coi chừng mình hơn mấy cái tầng này. Đó là ra là khi mà học, chúng ta học cho kỹ về cửu phẩm liên hoa rồi thì mình mới thấy rõ ràng là mình được sanh đi đâu, mình sẽ được là cái gì, đúng không? Một cách rất rõ ràng. Và tới cái trung phẩm mà hạ sanh thì trở thành cái người bình thường của thế gian. Người này chỉ sống tốt với xã hội thôi, có hiếu đạo với cha mẹ, một người hiền lương đàng hoàng. Thì khi được mà nghe nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật thì người này bắt đầu mới có là niệm Phật để hồi hướng, và khi chết cũng được về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà 49 ngày qua sen mới nở ra, rồi cũng tu tập một tiểu kiếp mới chứng quả A-la-hán. Thì cũng được đi, vì cái vé này là lơ mơ mình cũng có. Nhưng mà mình quy y Tam Bảo rồi là mình chắc chắn là hơn cái người này. Y Tam Bảo rồi mình đã có ăn chay rồi là coi như hơn rồi, phát nguyện hồi hướng là coi như mình hơn rồi. Còn ba cái dưới là mình khỏi vàng, chắc chắn là mình không có. Không, cứ nghĩa là mình không phỉ bán chánh pháp rồi, không nói, nhưng mà không có tạo ác. Chẳng lẽ người Phật tử đi tạo án chắc không có rồi. Thật ra là cái hạ phẩm đó là mình không có. Nhưng mà cái hạ phẩm đó khi chết á, thì cái cảnh thì địa ngục hiện ra, nhưng mà cũng được sẽ nhắc nhở để mình niệm Phật. Và khi niệm Phật rồi á, thì người này cũng phải trải qua tới nửa tiểu kiếp qua sen mới nở ra. Và khi nở ra rồi học tất cả những căn bản Phật pháp, tu hành cho tới 6 tiểu kiếp sau á, mới tin rằng có cái tức là phát tâm Bồ đề thôi, mới phát tâm Bồ đề thôi, chứ không có chứng được quả gì. Và chúng ta tu tập thời gian nữa mới được chứng quả, thì vậy là cái tầng đó nó thấp rồi. Tầng đó là mình không chơi chung, không có vé đó đâu. Vé mình cao thôi, vé mình vé VIP. Rồi chúng ta mà học đạo để tự mình kiểm tra trong chính phẩm này thì tự động mình biết mình ở đâu. Và bây giờ mình bắt đầu mình phát nguyện được sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Tôi cũng muốn phát nguyện nữa. Thì tất cả chúng ta đều phải phát nguyện để sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta bắt đầu hành trì, phải không? Tính hạnh nguyện thì bây giờ đầu tiên là mình nguyện trước đi. Tất cả chúng ta đều đồng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Tức là tới cái chỗ gì? Tới cái chỗ là dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Tới Tây Phương Cực Lạc là phải hết 10 tập nhân đau khổ. Đó, thì giờ là khi mà chúng ta tu tập hết 10 tập nhân đau khổ là chúng ta sẽ tới Tây Phương Cực Lạc. Và dứt khoát là chúng ta sẽ được diện kiến Đức Phật Di Đà. Đó là cái phát tâm phát nguyện của mình, đúng không? Tại ra bây giờ chúng ta phải hành trì là có cái tham sân si mạn nghi thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ tà kiến, là chúng ta phải cho nó nghỉ, cho nó ngủ, không cho nó hoạt động nữa. 10 cái đó mà nó nghỉ rồi là mình sẽ tới Tây Phương, còn nếu mà nó còn quậy á, là mình không tới nổi. Và cái thứ hai là gì? Đức Phật từ chối cái người nha. À, Đức Phật mà đánh dấu đỏ từ chối cái người là gì? Là phá chánh pháp nè, tội ngũ nghịch. Hai cái người này Đức Phật từ chối trong cái lời nguyện thứ 18 này. Có nghĩa là không tu theo tứ diệu đế mà về Tây Phương Cực Lạc, coi như người đó đang phá chánh pháp. Người này bị Đức Phật từ chối, không có bán vé về Tây Phương. không có vé vào cổng. Đó, thì vậy là khi nào một con người phải đủ cái lòng tin rằng mình dứt trừ 10 tập nhân đau khổ mới tới Tây Phương Cực Lạc đó, thì người đó mới không mang cái tội là phá chánh pháp. Thì hy vọng là chúng ta có cái vé để vào cổng Tây Phương. Nha. Còn người nào mà vẫn còn khăng khăng giữ rằng tôi không cần tu cái gì hết, tôi cứ niệm ai gì đạo Phật mà tôi tới được Tây Phương Cực Lạc là coi chừng không có vé vào cổng. Chúng ta phải sẽ nói lại rõ ràng như vậy để cho mọi người niệm Phật phải biết được điều này. Đó, thì khi mà chúng ta niệm Phật có nghĩa là chúng ta niệm cái vô lượng giác, mà nói từ chuyên môn là chúng ta sống bằng cái vô lượng giác đó. Thì trong bất kỳ cái tình huống nào trong đời sống này, mắt chúng ta thấy trong cái giác, tai chúng ta thấy trong cái giác ngộ, mũi chúng ta ngửi trong cái giác ngộ, thì đi đứng nằm ngồi thấy thức ngủ gì chúng ta ở trong cái chỗ giác ngộ thì gọi là niệm A Di Đà. Có nghĩa là không có lúc nào mà chúng ta lầm mê sanh tử hết. Không có lúc nào để cho cái tham xảy ra trong cái thấy, cái sân xảy ra trong cái thấy, cái si xảy ra trong cái thấy, cái biết của mình. Thì là chúng ta đang niệm cái vô lượng giác, đang niệm A-di-đà Phật. Ha, A-di-đà Phật là cái giác biết hiện tiền của chúng ta. Trong lục căn mọi thời mọi lúc luôn luôn sống bằng cái giác biết hiện tiền, tức là người đó đang niệm A-di-đà Phật. Và Tây Phương Cực Lạc tức là dứt trừ 10 tập nhân đau khổ, là chúng ta ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì hai cái này tất cả chúng ta đều phải nắm vững, tức là đó là một cái địa chỉ rất là chắc. Mọi người chúng tôi mong rằng là phải vẽ cái sơ đồ này ha. Ở đâu cũng được, đi ra đi vô làm sao thấy được sơ đồ này một cách tường tận rõ ràng, không bao giờ lệch nữa. Kể từ đây mình xây dựng cái sơ đồ này cho vững ở nơi tâm, nắm cái địa chỉ này thật cho chặt, không có thay đổi đâu. 2000 mấy trăm năm rồi chưa nghe Đức Phật đổi địa chỉ, thành ra địa chỉ này là chính xác, không có thay. Đó, thì mong rằng mọi người đi đúng địa chỉ để tới Tây Phương Cực Lạc, giữ vững cái sơ đồ này để chúng ta được đi tới nơi. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Mong rằng tất cả những người tu Phật, chúng tôi không nói là người tu thiền, tu tịnh, nhưng tu theo đạo Phật, chúng ta nên tu đúng chánh pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết cách đây hơn 2500 năm rồi. Là tất cả những người muốn được an lạc niết bàn, tất cả những người muốn tới Tây Phương Cực Lạc đều phải dứt trừ 10 tập nhân đau khổ. Và muốn niệm là nhớ nghĩ Phật thì phải sống bằng cái giác ở nơi mắt. Chúng ta cũng thấy là giác, nghe là giác, ngửi là giác, nếm là giác. Trong mọi thời mọi lúc chúng ta không bị lầm mê, tức là chúng ta đang niệm A Di Đà Phật. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Và rất mong đại chúng chúng ta sẽ đi đúng địa chỉ để tới Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian còn lại ai có thắc mắc gì chúng ta có thể trao đổi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cho con hỏi một chút là khi con đọc kinh Tham Bảo Đàn thì Đức Lục Tổ có chỉ một địa chỉ khác Tây Phương Cực Lạc. Đó là vượt qua 10 ác và 8 tà trong tâm. Thì địa chỉ của Đức Lục Tổ chỉ với địa chỉ mà Đức Phật Thích Ca chỉ thì có gì khác nhau không ạ? Xin Thầy hoan hỷ chỉ giáo ạ.
Thật ra không có gì khác hết. Tức là 10 cái ác ở nơi tâm á. Tức là 10 cái ác. Đức là Lục Tổ nói cái từ của Lục Tổ thì nó cũng giống như 10 tập nhân này, không có khác nhau. Và nếu như cái tà tâm mà còn á thì người đó không đủ chánh kiến, mà không có chánh kiến đâu có thấy nổi Đức Phật A Di Đà đâu. Thật ra không có khác nhau cái gì hết. Thật ra khi mọi người có đầy đủ chánh kiến và vượt qua được 10 cái ác ở tâm thì người đó sẽ chắc chắn là tới Tây Phương Cực Lạc. Cái ác của Lục Tổ là cái tập nhân á, 10 cái ác đó là 10 tập nhân mà Lục Tổ muốn nói. Trong cái bản Pháp Bảo Đàn Kinh chúng tôi có nói điều này. Nếu mà nghe cái đĩa giảng Pháp Bảo Đàn Kinh thì chúng tôi có nói tới cái chỗ này. Thật ra là cái nhất là ngày Lục Tổ thì thuộc về cái dạng sư phụ mình rồi, rồi thấy chính xác hơn nữa. Thấy rồi còn thêm 8 tà nữa. Tôi thấy không tới 8 tà, với Lục Tổ còn thấy tới 8 cái tà. Tức là phải dứt trừ được những cái tà kiến, những cái thấy lệch lạc của mình, để mình thực sự ở trong vòng chánh kiến. Thì cái chánh kiến mà chúng tôi có giảng một cái đề tài rất là dài ở trong Tứ Diệu Đế. Nếu mà người nào có nghe Bát Chánh Đạo thì sẽ thấy tôi lý luận về chánh kiến của Đạo Phật. Một cái bản mà nói về chánh kiến gần như là đã vượt thời gian không gian. Xin giới thiệu một bản nó rất là mới về Bát Chánh Đạo của Đạo Phật. Chúng tôi mong rằng tăng ni cũng như Phật tử nên nghe cái đoạn đó dùm. Một cái thấy nhìn về chánh kiến của Phật Đạo như thế nào, chứ họ theo cái kiểu căn bản từ xưa giờ nữa. Thì các vị nếu có cái duyên thì nên nghe cái phần đó. Vì vậy là ta có 8 cái chánh đó thì sẽ mới tới Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như không có chánh kiến thì trở thành tà kiến, không chánh ngữ trở thành tà ngữ, không chánh nghiệp trở thành trà nghiệp. Tức là 8 cái tà đó đó. Và phải vượt qua hết 8 cái tà đó, tức là có đủ cái chánh kiến, đủ cái chánh đạo, chánh kiến, tánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm tánh, chánh niệm và chánh định, đúng không? Thì khi mà mình có 8 cái chánh đó rồi thì xong vậy rồi. Thì Đức Phật phải nói là ngài Lục Tổ đứng trên nền tảng rất là căn bản của Phật đạo để đem Bát Chánh Đạo ra để đưa tới Tây Phương Cực Lạc còn dữ dội hơn nữa. Rõ ràng là cái nhìn của Lục Tổ còn ghê gớm hơn nữa, chứ không phải là giết từ 10 tập nhân đau khổ như mình nói hồi nãy giờ, đúng không? Phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định.
thì mới tới Tây Phương Cực Lạc. Lục Tổ hiện cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ra rất là rõ. Thật ra là khi mà chúng ta có chánh kiến rồi thì những cái chánh kia mình sẽ có, thì sẽ hết 8 cái tà này, rõ ràng lắm. Lục Tổ nói rõ lắm, rõ hơn mình nói. Thật ra là không có khác nhau cái gì hết đó. Những địa chỉ này như nó trùng trùng với nhau đó. Trùng với nhau, cũng loanh quanh tứ diệu đế, không có đi ra được. Cho nên tất cả những lý luận nào mà rời tứ diệu đế coi như phá chánh pháp. Nên Lục Tổ cũng đâu có rời tứ diệu đế đâu. Còn ai còn thắc mắc gì nữa không? Nhưng có gì chúng ta nghĩ ha. Mời quý vị chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Phật đạo